Chào mừng tất cả các bạn đến với chuyên mục phát âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Thiền Tịnh Song Tu do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tiền Vân. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn khán giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thanh tâm an lạc, dạng sự các tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật ơi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức an tọa. Kính mời toàn thể Pháp hội chúng ta đồng an tọa. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức. Hôm nay nhân khóa tu một ngày an lạc lần thứ 24 tại Đạo Tràng Tu Viện Tường Vân, chúng con được đầy đủ nhân duyên trở về tham dự khóa tu một ngày an lạc hôm nay với một tinh thần hết sức vui vẻ và tràn đầy niềm vui an lạc. Và chúng con hôm nay thật đầy đủ diễm phúc, chúng con đón nhận được ba điều hết sức đặc biệt nhân khóa tu ngày hôm nay. Điều thứ nhất, buổi thuyết pháp sáng nay chúng con được thượng tọa trụ trì chùa Từ Tân, đạo hiệu Thích Viên Giác, đã hướng dẫn chia sẻ cho chúng con được 7 phương pháp tu tập trên bước đường của một người cư sĩ. Và điều đặc biệt thứ hai, vào buổi văn nghệ trưa hôm nay, chúng con lại được đón nhận những bài ca cổ, những bài tân nhạc hết sức là ấm cúng, đầy tình đạo vị của nữ nghệ sĩ Ngân Huệ. Điều thứ ba là vào ngay giờ phút này, chúng con lại được đón nhận một thời pháp thoại của Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức nhân khóa tu an lạc lần thứ 24 này. Ngưỡng bái bạch Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức, để hòa vào niềm vui, niềm quan hỷ của toàn thể đạo tràng chúng con nhân khóa tu an lạc lần thứ 24 hôm nay. Vào giờ này chúng con đang được lắng lòng thanh tịnh đón nhận những pháp âm của Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức, để chúng con được ân chiêm pháp lạc, thành kính cung thỉnh Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc, lời đầu tiên trong buổi pháp thoại hôm nay là thầy kính chúc các vị một ngày tu thật sự an lạc và đi đến cuối con đường trong ngày tu hôm nay. A Di Đà Phật. Theo lời của MC nói là hôm nay chúng ta có ba điều diễm phúc, nhưng mà bị thầy thấy nó còn thiếu một điều. Điều nữa là có các y bác sĩ về đây chữa bệnh cho chúng ta mà quên. Các vị mà ai cũng nhắc hết mà y bác sĩ các vị không nhắc đến là lần tới đừng có hòng. Thấy không? Thật sự là các vị làm việc trong suốt một ngày hôm nay, cái tính hồi nãy đó là giờ các vị tụng kinh thì các vị y bác sĩ mới ra về. Phần lớn là các bác sĩ này trong các bệnh viện nhi đồng, bệnh viện nơi trung tâm chỉnh hình, bệnh viện Chợ Rẫy. Tất cả các vị này đã có tham khảo qua chương trình tu học của chúng ta và thấy rất là kính mến chùa và cũng như các vị Phật tử. Cho nên là muốn tiếp sức một phần để góp cho các vị trong việc tu học được ổn định tốt hơn. Cho nên các vị đó mặc dầu thời gian không nhiều nhưng mà người ta vẫn dành thời giờ quý báu về với chúng ta. Đó là một cái điều diễm phúc thứ tư mà chúng ta không thể nào quên. A Di Đà Phật. Còn giờ trở lại việc của mình. Xin thưa các vị, thì như lời hứa ban sáng của thầy, chiều nay thì trong bài pháp thoại này thầy xin hướng dẫn cho các vị với một cái phương thức để chúng ta ứng dụng tu tập rõ ràng. Là trong thời gian qua chúng ta đã học rất là nhiều lý thuyết, và bây giờ chúng ta cần còn phải có một cái nhận định rõ ràng chọn lựa trong cái phương pháp ứng dụng tu hành của chúng ta để đem lại lợi ích thiết thực, để chúng ta không còn phân vân, hoặc là chúng ta tự có một cái khái niệm cơ bản để chúng ta ứng dụng ngay nơi bản thân mình dù chúng ta không có mặt ở khóa tu được. Cái bài giảng này thầy xin chia sẻ với các vị qua chủ đề là thiền tịnh song tu. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái bài giảng này thiền tịnh song tu, hay là chúng ta được hiểu là tu thiền và tu tịnh, hay là các phương thức tu học nó bổ sung cho nhau trên vấn đề vận dụng tu tập. Bởi vì có một số người khi mà gặp tôi, họ cũng trao đổi là thưa thầy, con là từng tu thiền mà giờ con muốn tu tịnh độ, rồi không biết bây giờ con tu tịnh độ như vậy có sao không. Hay là có một số người tu tịnh độ rồi có những cái duyên để cần phải quán chiếu tu tập để ứng dụng qua con đường thiền, rồi nghĩ là mình đã từng công phu tịnh độ như vậy một thời gian dài vậy rồi, tự nhiên giờ mình bỏ qua cái phương thức tu hành khác, nó có vấn đề gì không? Thì cái này làm cho các vị phân vân trên con đường chọn lựa phương pháp tu của mình. Đồng thời có một số vị là nhiều khi mình cũng muốn tu thiền, nhưng mà trên phương thức vận dụng tu thiền nó chưa có thích hợp với chính bản thân mình lắm. Hay là những người bây giờ mình khuyên niệm Phật, thật ra có một số người hỏi niệm Phật là niệm như thế nào. Một số người đã từng niệm Phật hay là từng học tu theo phương thức niệm Phật, nhưng mà để gọi là vận dụng một thời khóa tu tập theo niệm Phật lại không biết cách. Và như vậy cái điều đó có quan trọng hay không, hay là cái giá trị chính của nó là cái gì? Vì vậy cho nên là thầy muốn cần chia sẻ với các vị trong một cái quan niệm rất rõ ràng về phương thức tu học của chúng ta, về thiền, về tịnh và sự bổ sung hỗ trợ của tất cả các pháp môn nó như thế nào, để đem đến cho các vị linh hoạt trong sự vận dụng thời khóa tu học một cách tốt nhất. Xin thưa các vị, từ ban đầu đối với Phật giáo nó không có nhiều cái pháp môn tu như thế này, phải thừa nhận là như vậy. Đối với Phật giáo nguyên thủy, tức là thời kỳ Phật còn tại thế, tất cả các phương thức cho cái hàng thánh đệ tử của Đức Phật chỉ duy nhất bằng con đường tu theo dạng là tứ niệm xứ, tức là con đường thiền định cơ bản nhất, căn bản của các thánh đệ tử ngày xưa vận dụng tu tập. Qua quá trình Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 100 năm, tức là thời kỳ phân chia bộ phái, đó mới thời kỳ trăm hoa nở rộ của các bộ phái khác nhau, mà trên căn bản là 20 bộ phái có mặt thời đó, bao gồm 11 phái của Thượng Tọa Bộ và 9 phái của Đại Chúng Bộ. Khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, Phật giáo đã được hình thành từ 10 tông phái rất là rõ nét, và Việt Nam chúng ta cũng ảnh hưởng trên đại đa số của tông phái đó. 10 tông phái bao gồm thiền, mật, tịnh, luật, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, thành thật, câu xá, vân vân, nói chung là cộng lại là 10 tông phái. 10 tông phái này cùng phổ biến rộng rãi ở đất nước Trung Hoa, nhưng nhìn chung đối với con đường tu tập về thiền hay là con đường tu tập về tịnh được xem như là phổ biến nhất, và Việt Nam chúng ta cũng vậy. Bên cạnh đó mật tông cũng có cái sự phổ biến, nhưng dù thế nào đi chăng nữa mật tông vẫn đứng hàng thứ sau với tịnh độ hay là thiền tông. Xin thưa các vị, thiền tông và tịnh độ tông tại Việt Nam cũng có những giai đoạn phát triển hưng thịnh. Tông phái thiền có những lúc phát triển hưng thịnh tại Việt Nam, rồi bên cạnh đó có những lúc tông phái tịnh độ phát triển hưng thịnh tại Việt Nam, tức là tất cả các tông phái trải qua thời gian đều có sự thăng trầm. Vì vậy khi tịnh độ tông phát triển thì những người tu tập thiền có cái hướng nương vào các thầy hay là các đạo tràng tu tịnh độ để mà cùng phát triển hướng theo tu tập cái hướng tịnh độ. Có những giai đoạn thiền phát triển thì cái hướng tu tập của quần chúng Phật tử lại có xu hướng là nương vào các cái nơi chúng hội tu tập về thiền hay là những vị thầy thiền để phát huy tu tập về đời sống tu hành của mình. Phần lớn đại đa số quần chúng chúng ta hay dựa vào các bậc cao đức của các tông phái mà chúng ta nương tựa để đặt niềm tin trên cái lộ trình tu tập giải thoát. Và vì vậy có những khi mà Phật giáo chúng ta lại cân phân giữa các tông phái với nhau. Trên căn bản ở đây tôi muốn nói hai tông phái căn bản, còn nhiều tông phái khác chúng ta không đặt vấn đề, bởi vì cái số lượng không nhiều lắm. Căn bản thiền và tịnh là những cái số lượng người tu xuất gia cũng như cư sĩ chiếm đại đa số. Và vì vậy chúng ta cần phải làm rõ vấn đề này để bớt đi sự hoang mang trong việc tu tập của các Phật tử tại gia. Bởi vì các Phật tử tu tập tại gia phần lớn dựa vào lời giảng dạy của quý thầy, rồi dựa vào sự hướng dẫn của tăng ni trên cái phương thức tu hành. Nhưng mà khi không có tăng ni hướng dẫn, hoặc là một vài cái hướng dẫn cục bộ nào đó làm cho chúng ta phải tự khoanh vùng lại trên vấn đề tu hành của chúng ta, rồi chúng ta lại hoang mang là không biết mình tu hành như vậy có đúng hay không. Cho nên ở đây tôi xin chia sẻ với các vị để các vị nắm rõ về vấn đề này. Không khéo sự tu tập các tông phái khác nhau, thay vì cái nguyên lý là nhiều tông phái, nó sẽ làm cho chúng ta thích hợp với đa dạng căn cơ của chúng sinh để đến với Phật giáo. Cái đó là cái ưu việt nhất mà các tông phái đã đáp ứng được nguyện vọng này. Tức là mỗi một tông phái đáp ứng với một đại đa số quần chúng nào đó, rồi còn lại tông phái khác đáp ứng với đại đa số quần chúng nào đó. Thì dù sao đi chăng nữa, các tông phái nhiều như vậy nó đáp ứng với nhiều trình độ căn cơ và nhiều cái duyên của những người Phật tử đến với đạo khác nhau. Cái này về mặt tích cực nó là hay chứ không phải dở. Nhưng mà về cái tiêu cực của nó, cái tiêu cực là nếu chúng ta không hiểu được một tính nhất quán trong Phật giáo, hay là chúng ta không hiểu sự dung thông của tất cả các pháp môn của Phật giáo, thì vô tình các tông phái của chúng ta lại chia năm xẻ bảy, chúng ta làm phân hóa đạo Phật. Cái nguy hiểm là bắt đầu ở chỗ này. Khi có sự phân hóa thì cái tông phái này họ bảo thủ theo quan điểm của đó, tông phái kia cũng bảo thủ tín đồ quan điểm của mình, rồi tông phái này khi gặp tông phái kia, cùng là Phật giáo, cùng là con của Phật, cùng xuất gia, cùng là cư sĩ, cùng tu theo Phật pháp, vô tình gặp nhau không thích. Người này tu thiền, người kia tu tịnh, người nọ tu mật, cái gặp nhau dường như là nó không có chung gơ, nó không có cùng cái hệ á, ta gọi là không cùng hệ. Cái tự nhiên chúng ta thấy nó có khoảng cách gì đó. Vô tình việc của chúng ta thay gì trăm qua đua nở để cùng phát huy cho một đạo Phật, trái lại nó để làm cho chúng ta bị phân hóa, chia năm xẻ bảy, chúng ta làm yếu lực đi. Rồi chúng ta tạo thêm sự cạnh tranh trong vấn đề tu tập theo Phật pháp. À, người này tu thiền thì nói thiền là nhất, người tu tịnh độ thì tịnh độ là nhất, người tu mật thì mật là nhất, người nào cũng thấy mình nhất hết, vậy ai nhất? Cho nên chính cái chỗ này, vấn đề tu hành không khéo đem ra để sự cạnh tranh và làm ảnh hưởng đến cái sức mạnh của Phật giáo, mà điều này là điều tối kỵ trong cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật bảo tất cả chúng ta, những người tu Phật, phải hòa hợp như nước với sữa. Ngày xưa Đức Phật đã từng chế ra cái pháp lục hòa cho tăng ni của chúng ta, hay là cho người con Phật của chúng ta, gọi là lục hòa cộng trụ. Trong đó mọi điều Đức Phật đã dạy, thân khẩu ý hòa, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân. Tất cả những điều này để dạy cho chúng ta một phương thức để sống thương nhau, hòa hợp nhau, đoàn kết nhau để xây dựng một tổ chức. Chính vì những cái sự tu tập khác biệt đó mà chúng ta đã phân hóa, có nghĩa là chúng ta tạo nên sự bất hòa. Và điều này không khéo chúng ta làm đau lòng Đức Thế Tôn. Và chính cái chỗ đó chúng ta làm Phật tử chúng ta không có đoàn kết từ những cái phương thức tu tập khác nhau. Cái này nó đau lắm. Nếu một người truyền giáo hay là một người thầy thấy các Phật tử mà có sự phân chia, nơi này tu dày, nơi kia tu kia, cái đó, cái người mà lãnh đạo nếu mà có cái tâm tinh tế mà nhìn, thấy rất là buồn. Bản thân tôi muốn Phật giáo là một thể thống nhất từ trên xuống dưới. Tất cả các chùa của chúng ta phải có tính nhất quán trong cái phương thức tu hành, cho dù tông phái nào. Để làm sao vậy? Để tạo nên một sức mạnh đoàn kết hòa hợp, đó là sự tồn vong của Phật giáo nói chung và cái sự phát triển của tất cả Phật tử chúng ta trên con đường tu tập. Chúng ta không khéo biến mình trở thành những cái kẻ mà bẻ lỗi dò ông thầy. Cái này là tôi đã từng kể trong cái bài giảng nào đó với các vị. Tôi đã nhớ lại trong cái ngày xưa tôi kể các vị câu chuyện đó là có hai đứa học trò mà bóp chân ông thầy. Khi mà bóp chân một hồi đó là cái thằng kia nó bóp hay sao nó không biết, cái nó có việc nó đi ra. Thằng này sợ thằng kia nó nghỉ trước, thành ra nó chồm quá bẻ lội giờ anh kia. Thì đi ra ngoài rồi uống nước đã hồi nó vô. Ủa tại sao nãy mình bóp chân thầy ngon lành không, tự nhiên sao giờ lội cẳng. Nó mới suy nghĩ là mày chứ không ai. Tức là còn thằng còn lại. Cho nên cái thằng này ngồi hoài cũng đâu được. Ngồi nó cũng có việc đi ra. Thằng ngồi hôm nay nó chồm nó bẻ lội chân kia. Thì khi đó cái thằng kia nó vô nó mới thấy rằng hồi nãy nó cũng bóp đàng hoàng rồi mà sao bây giờ chân ông thầy bị lõi, thành ra là mày chứ không ai hết trơn á. Cho nên hai người mới thù. Hai người thù nhau mà lại hại nhau trên một cái đôi chân của ông thầy. Bây giờ cái thằng này nó bẻ lội chân kia đó, là chân thằng kia hay là chân của ông thầy? Chân ông thầy. Thằng này tức quá vô bẻ lội chân lại, bẻ lội chân của thằng kia hay là ông thầy? Ông thầy. Hai thằng kênh nhau, mâu thuẫn nhau, cuối cùng làm ông thầy bại hết hai chân. Như vậy thì cái này chúng ta hiểu cái gì? Ông thầy người ta ví dụ cho như Đức Phật. Đôi chân có hai cái khác nhau nhưng mà cũng trên một cơ thể của ông thầy, tức là giáo pháp của Đức Phật có nhiều pháp môn đi chăng nữa cũng chung trên lời dạy của Đức Phật. Chúng ta mâu thuẫn với nhau cũng chẳng khác nào cái người này mà ghét người kia mà đẻ lội chân ông thầy. Chúng ta không làm tổn thương ai hết, trước hết chúng ta làm cho tổn thương Đức Phật chúng ta trước cái đã. Cùng là con Phật mà đấu đá, mâu thuẫn, châm chích, chỉ trích, bươi móc, phân biệt khác nhau thế này thế kia. Cái này là một tình trạng đã từng xảy ra thời quá khứ. Phật giáo chúng ta hôm nay nó có mang tính cách là đoàn kết hòa hợp. Tất cả các hệ phái chúng ta cùng chung một con đường xây dựng phụng sự đạo pháp và dân tộc. Và các Phật tử chúng ta cho dù tu thế nào đi chăng nữa, nếu được học Phật pháp nhiều, chúng ta sẽ bổ sung cho con đường tu học chúng ta rất là tốt. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ ràng, thứ nhất, thế nào là thiền và thế nào là tịnh. Hai cái này các Phật tử thường xuyên ứng dụng và suy nghĩ để mà chúng ta thực hành. Tôi không phải là một thiền sư. Xin thưa thật sự với các vị, tôi cũng không có tu tập gì về thiền nhiều. Nhưng mà thời gian tôi có từng ở thiền viện, ngày xưa trong quá trình ở Phật học viện đó là khoảng 5 năm. Sự thật ra tôi cũng học được rất nhiều. Và vì vậy ở đây tôi có muốn cho các vị một cái cách gợi ý, một cái cách cơ bản để trong tầm khả năng của Phật tử chúng ta có cái tầm nhìn ứng dụng như thế nào để chúng ta có thể đem lại sự an lạc và có thể có kết quả trong việc tu hành. Sự tu hành phải có kết quả ít nhiều. Cho nên trước hết chúng ta cần phải tìm hiểu thế nào là thiền và thế nào là tịnh. Rồi phương thức của thiền ra sao, phương thức của tịnh ra sao, mục đích của thiền là gì, mục đích của tịnh là gì. Và nếu chúng ta nắm được cái tông yếu này thì sau này khi chúng ta hiểu rồi, chúng ta vận dụng tu hành rất là dễ. Như vậy trước hết chúng ta cần hiểu chữ thiền. Trên nguyên tắc của chữ thiền được định nghĩa là thiền na, có nghĩa là dịch là tịnh lự, tức là làm lắng động tâm tư, hay là làm thanh lọc tâm hồn, hay là làm cho tâm hồn được trong sạch hóa. Cái nghĩa của nó là như vậy. Và mục đích của thiền đạt đến cái đỉnh cao nhất cuối cùng của thiền là phải đạt đến niết bàn. Cho nên qua quá trình ứng dụng thiền phải lấy cái sự chánh niệm tuyệt đối, và khi chánh niệm tuyệt đối đó gọi là định. Cho nên cái thiền nó đi gắn liền với chữ định, có nghĩa là qua quá trình mình làm gì đó, cái phương thức ứng dụng cái thiền nó có nhiều cách để mình đem đến sự chánh niệm, tức là làm cho tâm hồn của mình không bị tán loạn, không bị phân hóa, tâm hồn của mình không có vọng tưởng, để mình được nhất tâm, hay là để mình có một sự chánh niệm cao nhất. Và chính cái chánh niệm cao nhất là đi vào thiền định. Cái thiền định đó là định vĩnh cửu thì gọi là niết bàn. Nếu định tạm thời thì chưa phải là niết bàn vĩnh cửu. Như vậy cái người mà đạt được cái sự giác ngộ cao nhất, có nghĩa là người đi thể nhập vào cái cốt lõi của Phật tâm, Phật tánh của mình, để người đó đạt được Niết Bàn. Và khả năng đó nó nằm tại thế gian, nằm tại khi lúc chúng ta còn sống. Ví dụ như Đức Phật, trên nguyên tắc của kinh điển, Đức Phật khi còn sống, Ngài đã đạt được Niết Bàn từ khi Ngài tu 49 ngày dưới cội Bồ Đề. Và khi thành tựu được Niết Bàn đó, trong kinh Tạng gọi là Niết Bàn hữu dư, tức là đã đạt được trạng thái Niết Bàn, được sự vắng lặng, thành đạo rồi đó. Nhưng mà hữu dư có nghĩa là còn mang sanh thân, có nghĩa là người này còn mang thân xác, đạt được Niết Bàn trong thân xác hữu dư, có nghĩa là trong thân xác năm uẩn còn sắc thọ tưởng hành thức này. Như vậy, cái khả năng đạt được đó là khi còn sống. Và sau khi Đức Phật Niết Bàn, tức là nhập Niết Bàn mà đã chết rồi, thì mình gọi là cái từ Đức Phật nhập Niết Bàn thì gọi là Niết Bàn vô dư, có nghĩa là cái đó là Niết Bàn vĩnh cửu của Ngài, không còn dựa trên sanh thân nữa. Như vậy, đó là mục đích của thiền, là những vị tu tập theo thiền là muốn mình tự do tự tại, thông dong giữa cuộc đời này, mà không bị dính mắc với tất cả nhiễm ô trần cảnh khổ vui, và cao nhất là người này không còn bận lòng với sanh tử nữa. Tất cả những vị thiền sư có khả năng đạt được điều này, mà các ngài từng nói một câu mà chúng ta quen thuộc, đó là sanh như đắp chăn đông mà tử như cởi áo hạ. Sanh tử như là mùa đông mùa hạ thay đổi chiếc áo chứ không có gì cả. Đối với quý ngài không có gì quan trọng sự sanh tử này. Chúng ta chưa làm được chuyện đó. Chúng ta nghe chỉ nghe nói là một tin đồn phao là tận thế thôi là chúng ta đã giật gân, có phải không? Chúng ta đã sợ hãi, chúng ta đã lo lắng. Hay là bây giờ chúng ta tự nhiên cơ thể hôm nay chúng ta tự gờ gờ đâu đó, đau đau ở đâu đó trong người, nó u u cục. Ôi trời ơi, bộ bị khối u ở đây hay gì ta, khối u đây hay gì. Bắt đầu xanh mặt mày, bắt đầu đi chạy tìm bác sĩ. Tức là con người chúng ta, sanh tử nó là một cái gì rất là khủng hoảng với tâm hồn chúng ta. Chúng ta chưa được tự tại đó, có nghĩa là khả năng chúng ta chưa đạt được chánh niệm ở đỉnh cao, và đừng nói chi là cái khả năng đạt được một cái gọi là Niết Bàn. Vì vậy, trên nguyên tắc bình thường của những con người khi ứng dụng tu tập thiền bằng cách là tập buông xả ý niệm, tập buông xả khổ vui, tập buông xả vọng tưởng, mà buông xả bằng cách nào? Trên nguyên tắc chúng ta có thể sử dụng những cái nguyên tắc căn bản là những cái người tu tập thiền là cơ bản nhất là đếm hơi thở. Tức là nương vào hơi thở là cái không có hình tướng, cho nên nương vào hơi thở người ta gọi là sổ tức, tức là để đếm hơi thở. Hơi thở vô đếm 1, hơi thở ra đếm 2, hơi thở vô đếm 3, tức là đếm tới 10 rồi đếm trở lại. Tức là chi vậy? Nhờ nương vào cái hơi thở mà nó làm tâm chúng ta không suy tư đến những điều khác, để tập cho chúng ta có chánh niệm. Bình thường tâm chúng ta rất là loạn, chúng ta ngồi một chỗ vậy cái tâm chúng ta nghĩ rất là mông lung. Không phải ai cũng nghe tôi nói như thế này mà nghĩ đang tư duy những lời tôi nói đâu. Có những người đang ở đây nhưng mà cái lòng ở dưới Cà Mau á. Còn có người đang ngồi đây mà chuẩn bị đây sau chiều nay thầy giảng mấy giờ để ra xe để đón kịp giờ về Sài Gòn. Phải không? Tức là ngồi một chỗ như thế này mà người thì về Sài Gòn, người về Củ Chi, người đi Hà Nội, người về Nha Trang, người đi Vĩnh Long, tất cả mọi thứ nó là như vậy. Ở một chỗ này mà toàn thế giới nó nằm đây. Như vậy thì bây giờ khi mà người ta nương vào hơi thở, có nghĩa là làm cho những ý niệm đó nó đừng nghĩ nữa. Ý niệm ngừng nghĩ, tại vì cái nghĩ này nó làm chúng ta mệt mỏi và không có chánh niệm. Mà tôi mới nói với các vị là cái nghĩ đó là chưa phải là quấy đó nha. Cái nghĩ đó rất thông thường trong cuộc đời. Còn những cái nghĩ quấy nó làm chúng ta mệt mỏi, mệt nhoài và trầm luân trong sanh tử, hay là chúng ta mệt nhoài và đài đọa trong kiếp sống con người, nó là một điều quan trọng nữa. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta suy tư rồi chúng ta giải quyết được vấn đề. Có những khi chúng ta nghĩ quá, chúng ta bị cùng quẩn cái đầu óc đi và không giải quyết được vấn đề. Thay vì chúng ta ngồi hít thở để lòng mình có chánh niệm, rồi mình hít vô thở ra, cái đó người ta gọi là thực tập thiền, để lòng mình được yên. Và khi mình lòng mình yên thì cái hiểu biết, cái trí tuệ của mình nó phát sinh. Cho nên khi lòng yên rồi, chúng ta nghĩ một vấn đề nó rõ ràng hơn. Cho nên ở đây có một số người khi đi học, đây là kinh nghiệm của bản thân tôi, nhiều khi mình lo lắng ngày mai mình thi, cho nên tối hôm nay thức rất khuya để học. Nhưng mà sự thật với các vị, khi cái đầu chúng ta nó dường như nó bị bão hòa, thì các vị có thể học 2-3 tiếng đồng hồ, nhưng mà thật sự không vô bao nhiêu hết á. Nhưng mà nếu các vị cảm thấy rằng khi các vị học không vô, các vị cứ xếp tập lại. Có thể các vị ngồi thở trong 10-15 phút, hay là các vị có thể ngủ một giấc khoảng 1 tiếng đồng hồ, cho hệ thần kinh được thư giãn và cho tất cả những ký ức mà nó trồi lên trong lúc chúng ta thức đó, nó chìm lắng xuống đi. 1 tiếng đồng hồ sau đó các vị quay lại các vị học, nó sẽ vô gấp 10 lần lúc mà các vị quá lo lắng cho việc thi. Như vậy cái người thực tập thiền là nó không phải mang cái nghĩa để học bài đó, mà tôi muốn nói là để người này, cái mục đích cuối cùng là để giữ được chánh niệm tuyệt đối và đi vào trong con đường thiền định. Vì vậy người này có thể là ngồi đếm hơi thở, thậm chí trên nguyên tắc người này cũng có thể niệm Phật, niệm Phật theo con đường thiền. Nguyên tắc của thiền nguyên thủy có lục niệm: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Trong lục niệm này là một phương thức để giúp cho hành giả dựa vào có thể niệm về ân đức Phật, có thể niệm về ân đức Pháp, có thể niệm về ân đức Tăng, rồi có thể niệm về giới hạnh, có thể niệm về rồi là chư thiên. Tất cả những cái này làm chúng ta khi niệm vậy, chúng ta sẽ buông bỏ được tất cả những ý niệm phiền lụy của mình xung quanh. Nhờ mình chú tâm vào trong này, con người mình tỉnh sáng và nó có sự tự tin hơn. Tự nhiên con người mình bớt đi khủng hoảng và lo lắng. Và đây là những cái con người mà người ta vận dụng thiền để người ta có tự do tự tại trong mọi vấn đề. Ví dụ bây giờ khi người có thực tập thiền và từng có thực tập trong chánh niệm, hồi sáng tôi ngồi đây tôi nói chuyện với các vị, tự nhiên dưới nó rớt cái gì kêu cái sàn, tôi thấy các vị không còn dòm tôi nữa, mà tự nhiên thấy cái gì không mà tự nhiên dòm ở đây. Các vị dòm ở đây có thấy gì không? Không, mà sao tại sao các vị bỏ tôi để dòm này hả? Lúc đó buồn lắm đó mà không nói á. Chỉ cần một tiếng sàn thôi là bỏ tôi liền. Còn nếu những cái khác rồi các vị quay lưng vậy tôi tới cỡ nào nữa đây hả? Xin thưa các vị, cái đó để nói cái gì? Tôi nói vui thôi chứ thật ra tôi không có buồn. Cái đó là phản ứng tự nhiên của các vị trong quá trình chưa được thực tập thuần thiện, thuần nhất về tâm hồn của mình. Cho nên khi bất cứ một tác động nào, chúng ta dễ bị cái đó làm chi phối chúng ta. Cho nên nếu ở đó nó có cái sàn mà chúng ta vẫn bình thường như thế này, tôi biết người đó có khả năng thực tập chánh niệm tương đối. Cái đây là tôi mới nói là cái phương diện về thiền thôi nha. Như vậy thì những cái thực tập khác, thiền có thể là sổ tức, có thể là tùy tức, có thể chỉ quán hoàn tịnh, hay là thiền trước kia mà tôi hướng dẫn cho các vị trong một bài giảng là phương pháp an tâm, trong đó tôi có đưa ra là thiền chỉ và thiền quán. Thì tất cả những cái này các vị về nghe lại, làm sao là thiền chỉ để dừng như thế nào, vận dụng thế nào để dừng cái tâm lăng xăng suy nghĩ loạn xạ của mình lại, hay là thiền quán nhờ quán chiếu tư duy mà tâm hồn bớt khủng hoảng. Tất cả các cái này các vị đừng nghĩ là chỉ có thiền mới có những điều như thế này. Sau này phân tích tới tịnh tôi sẽ cho các vị thấy rất rõ tính dung thông của Phật Pháp mà không hai. Trước mắt chúng ta có thể theo dõi hơi thở gọi là tùy tức. Hồi nãy đếm có nghĩa là sổ tức. Tùy tức là bây giờ không đếm nữa mà theo dõi thôi. Tức là hơi thở vô mình biết mình đang thở vô, hơi thở ra mình biết mình đang thở ra. Các vị Phật tử nghe những cái này các vị có cảm thấy rằng dường như này giống làm chuyện đồ chơi quá. Nhất là những người đã từng tu về trì chú, về niệm Phật, các vị thấy cái này thay vì chúng ta niệm Phật sẽ có công đức hơn. Nhưng mà nếu mà đếm hơi thở như vậy, công đức từ đâu? Cho nên các vị mới thấy rằng thà như vậy niệm Phật thích hơn. Thì cái này sau này tôi sẽ phân biệt với các phân cho các vị thấy, giải thích cho các vị hiểu về điều này. Đừng nghĩ rằng những hơi thở mình đếm vô đếm ra hoặc nương tựa hơi thở, cái đó không có công đức. Muốn xác định được công đức, nó phải xác định là tâm mình dừng vọng tưởng và công phu của mình đang tăng ở mức nào bắt đầu lúc đó mới tính về công đức. Thành ra nếu mà một người vận dụng tu hành mà thực tập, cho dù là đếm hơi thở, nhưng mà đếm một cách có chánh niệm, và đếm để làm tăng năng lượng chánh niệm của tinh thần, để làm cho tâm hồn bớt tán loạn, bớt vọng tưởng, cái công đức bắt đầu nó sinh từ đó đó. Chứ các vị đừng nghĩ là công đức Phật là tuyệt vời, không ai phủ nhận rồi. Nhưng mà tôi muốn giải thích các vị, tại sao sau này tịnh độ chúng ta lấy cái niệm Phật làm chính, và nó có xuất phát từ nền tảng của nguyên thủy Phật giáo hay không? Bởi vì có những người cho rằng pháp môn niệm Phật hay tịnh độ như một dạng ngoại đạo, như một dạng phát sinh gì đó, nó không phải là Phật giáo chính thống. Võ đoán như vậy gây khủng hoảng cho một số người trên vấn đề tu hành. Tôi không muốn chuyện này xảy ra nữa. Trở lại vấn đề, như vậy cái phương thức căn bản nhất là người tu tập nhờ quán chiếu, hay là nhờ theo dõi hơi thở, hay là bằng một phương pháp gì đó, trên phương pháp quán chiếu, ví dụ quán tử thi. Chúng ta có người tham dục quá, chúng ta có người sân si quá, chúng ta có người ham vọng nhiều quá, mà chúng ta nhìn quán chiếu những cái tử thi, những cái thây chết, tự nhiên lòng chúng ta trùng lại. Bằng quán chiếu là con người vốn vô thường, con người rồi mai này bản thân mình cũng như thế, tất cả mọi thứ đi rồi cuối cùng cũng trở về với cát bụi vân vân. Nhìn những hình ảnh đó, tâm chúng ta nó bớt đi tham vọng, bớt đấu tranh, bớt đi thù hận lại liền. Các vị biết vừa rồi tôi có cô Phật tử, mà có một cái người anh khi mà nhập viện là cái việc mà người anh bị lên cơn tim, và nó bị cái vấn đề cả não nữa, tức là hai ba bệnh cùng một lượt. Mà khi đi vô trong cái nơi mà cấp cứu, mà các vị biết rằng có một cái người này là cháu thôi, là từng là tài xế lái xe cho mình á, thì khi đi vào trong đó để phụ với gia đình, để mà canh chừng một người bệnh đang nằm á, các vị biết rằng những cái người mà bị tử ở trong đó đã chết á, là khi vào trong cấp cứu rồi không kịp cấp cứu, hoặc là qua một thời gian ngắn chết, mang xác vô rồi mang cái người bệnh mới vô rồi mang xác ra, cứ ra vô, người này có mấy ngày mà choáng á, muốn xỉu luôn. Và nói với cô rằng con về chuyến này chắc con tu quá. Ở đây tôi muốn nói với các vị, những hình ảnh đó nó làm cho con người chúng ta tự nhiên giác ngộ. Nhưng mà nếu người này đi vào trong một vũ trường thì nó lại suy nghĩ khác. Làm sao chúng ta có tiền để chi những cái này, để mà chúng ta có thể trở nên những người được hấp dẫn hơn, những người được welcome hơn, là những người được chú ý hơn, vân vân. Cái tâm chúng ta lại khác. Rồi chúng ta đi vào trong một cái trại cùi, trong những cái trẻ em nghèo, trong những thân phận khác, cái tự nhiên lòng chúng ta khác. Tôi nói cái đó để thí dụ. Thí dụ cái đó, cái các vị lấy một phương thức trong việc tu hành là khi quán chiếu. Những người tu thiền mà người ta bằng con đường thiền quán, người ta thành công cái điều này. Các thánh đệ tử ngày xưa của Đức Phật, hay là các đệ tử tỳ kheo ngày xưa của Đức Phật, khi tu tập bằng con đường quán bất tịnh, tức là nhìn một cái thây chết để quán bất tịnh, là thân xác này bất tịnh, cửu khiếu chảy ra những điều bất tịnh, tất cả vân vân. Mà những người này thấy như vậy, lìa cả tham dục, lìa sắc dục, lìa tất cả mọi thứ, và thậm chí họ muốn ói trước bản thân của mình luôn. Tức là những vị này á, khi quán thuần thục rồi, cái tự nhiên là thấy xác thân của mình ghê gớm quá mà mình không muốn mang nữa. Tức là quán chiếu thuần thục. Chứ vậy bản thân mình còn gớm thì không thể đam mê bất cứ một đối tượng nào. Và vì vậy người này sẽ thành công con đường quán chiếu về sắc dục, người này kiềm chế lại dâm dục và không đam mê sắc nữa, và người thầy thành tựu đạo quả. Cái đó gọi là con đường thiền quán. Cho nên ngày xưa những con đường tu tập thiền chỉ hay là thiền quán, tất cả những phương pháp mà tôi đã chia sẻ cái bài trước với các vị là phương pháp an tâm, thì đó là những cái phương thức để giúp cho những người tu tập về thiền để đạt được đến cái chánh niệm, nhờ không còn dính mắc, không còn đua chen với tất cả mọi thứ, vọng tưởng được lắng dịu xuống, tâm chúng ta tự thanh nhàn. Và cái thanh nhàn đó nó khởi lên trong chúng ta một ý niệm an lạc. Cái an lạc đó nó gọi trong cái từ thiền ngữ chuyên môn gọi là hỷ lạc. Cái hỷ này, lạc này nó không mang cái nghĩa là thụ hưởng một cái điều gì đó, mà hỷ lạc này từ sự buông bỏ những phiền não của tâm hồn. Nhờ buông bỏ như vậy, tự nhiên con người mình thấy thanh nhàn, và thân thể mình nhẹ đi, và tâm hồn mình nó dường như nó lân lân một cái gì đó. Ví dụ các vị lo lắng buồn phiền một cái việc gì đó, nhưng cái buồn phiền đó nó được trôi qua rồi, tâm các vị có an lạc không? nó khởi lên cái niềm vui đó, cái lạc đó. Cái lạc đó nó không mang cái nghĩa một sự thụ hưởng nào, mà nó là một niềm vui của tâm thức. Cái chuyện đơn giản mà còn vui như vậy, huống gì người thực tập thiền. Khi người ta có chánh niệm rồi, những ý niệm mà lăng xăng hay là những cái tin đồn hay là những cái gì đó phiền não trong lòng, người ta bỏ qua rất là dễ. Phật tử chúng ta chưa vận dụng tu hành, muốn bỏ một suy nghĩ là không phải dễ, không? Cho nên có những người nghĩ cả ngày lẫn đêm, thậm chí nghĩ mà không ngủ được luôn á. Rồi ở đây chúng ta thấy rằng những ý niệm nó vốn là không thật, nhưng mà nó hành hạ mình là con người thật. Tôi nói với các vị để ý nha, những khổ tâm nó vốn không thật, nhưng mà nó có cái khả năng chi phối con người thật của chúng ta. Con người chúng ta là một con người đang sống, mà lại bị cái viễn vông vớ vẩn nào trong đầu óc, nó làm cho con người chúng ta phải sống dở và chết dở. Cái này là cái tệ nhất trong vấn đề tu hành. Như vậy, một người khi tu tập biết rất rõ tâm mình đang bị chi phối bởi cái gì. Và vì vậy, khi một người tu tập thiền biết ngay tâm mình đang bị chi phối và khổ lị về cái gì, thì ngay đó ngồi an tâm lại và để rũ bỏ tất cả vọng tưởng này, để lòng mình có chánh niệm. Cái chánh niệm này chưa phải là tuyệt đối nha. Đang thực tập chánh niệm, các vị tập buông bỏ ý niệm bằng cách nào? Buông bỏ ý niệm bằng cách là cứ giữ những trạng thái hay là hơi thở, hoặc là niệm Phật hay là hoặc cái gì đó, niệm Phật theo con đường của tu tập thiền á, hay là bằng quán chiếu. Tất cả những cái này làm sao mà lòng chúng ta không còn nghĩ đến những điều đó nữa. Nghĩ đó là chuyện của nó, nhưng mà cái chánh niệm là chuyện của chúng ta. Vì vậy cho nên các vị thấy, khi một người tu tập bằng cách quán chiếu, bây giờ nếu để gọi là tu tập quán chiếu, người ta quán như thế này: tất cả ý niệm này nó không thật, mà tại sao mình lại để nó làm khổ mình như vậy? Thương yêu, buồn, giận, ghét, đố kỵ, cái này nó vốn là suy nghĩ thôi mà. Tại sao cái suy nghĩ này lại làm mình khổ như thế? Nó vốn là không thật. Bây giờ mình ghét đó, cái ghét nó có hình tướng không? Có không? Nhưng mà khổ không? Khổ. Ví dụ bây giờ các vị nào đó hận tôi, các vị có hận không? Không hả? Ví dụ có đi. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Ví dụ bây giờ các vị giận tôi đi. Cái ý niệm giận đó, nó là một ý niệm hay là một cục giận mà chúng ta cầm được trong tay? Hả? Ý niệm thôi. Nhưng mà cái ý niệm đó nó có hình tướng không? Nhưng mà các chị có giận tôi không? Có đi, ví dụ. Rồi, ví dụ, hay là các vị giận một ai đó, cái giận nó không có hình tướng, nhưng mà các vị thật sự các vị rất đau khổ với cái giận này, và đau khổ khó chịu khi gặp người đó, hay là đau khổ khi phải nghĩ cái tốt về cho người đó. Như vậy thì khi người tu tập thiền biết rằng ý niệm này nó vốn là vô thường, nó vốn không thật, người ta sẽ buông xả liền ngay tức khắc, mà người ta không để vướng mắc trong lòng. Cái đó là những người đang thực tập chánh niệm. Và chính cái này mà Hòa Thượng Thanh Từ ngày xưa khi hướng dẫn cái đạo tràng tu học về thiền, thì Ngài dạy về phương pháp là biết vọng không theo. Tức là biết nó chỉ là ý niệm thì đừng theo. Khi không theo nó trở về với chánh niệm của mình, là lòng mình vẫn tỉnh sáng, biết tất cả mà không dính mắc tất cả. Chứ đừng nói không có suy nghĩ rồi không có vọng tưởng là không biết gì nha. Các vị nói vậy là sai. Không có vọng tưởng, không suy nghĩ, biết một cách rất là chính xác và biết một cách rất là sâu. Còn chúng ta bị vọng tưởng đôi khi á, chúng ta biết một đường mà nói một ngã, giống như nãy Tâm Đạo vậy đó. Thay vì nó nghĩ nó nói cái bài này mà cuối cùng nói ra thành cái tựa đề kia đó. Nè, thì cái này khi mà chúng ta nó không có cái giữ chánh niệm tương đối một chút, thì chúng ta nghĩ một đường nhưng mà lại phát ngôn một ngã. Nghĩ là như vậy nhưng mà khi nói ra nó lại không có trúng. Đó. Cho nên khi một con người có chánh niệm là cái tư duy và cái nói nó nhất quán với nhau rất là tốt. Thành ra cái người mà gọi là để mà dễ giảng dạy chánh pháp á, thì trên nguyên tắc của giảng sư là quý hòa thượng dạy mình là trước khi lên pháp tòa thì không được trao đổi nói chuyện hay là hoặc không được nói chung là tiếp xúc bên ngoài. Để giữ làm sao cho lòng thật sự có chánh niệm để lên một thời pháp có đủ cái năng lượng để mà chia sẻ với mọi người một cách chính xác. Còn bằng không chúng ta cứ vọng tưởng quá, đầu óc chúng ta làm việc quá, thì khi chúng ta lên chia sẻ một thời pháp nó lại không có chất lượng về chánh niệm, thì như vậy nó sẽ không tạo được cái sự tu tập tốt cho tất cả tín chúng. Đây là lời dạy của những bậc thầy đi trước. Vì vậy các vị thấy rằng ở đây tôi học được những điều đó. Cho dù công việc bận bịu cách mấy, nhưng mà trước khi tài pháp tôi cũng phải dành cho mình ít nhất là 20 phút đến nửa tiếng để tự cách ly với tất cả những sự hỏi, nói chuyện qua lại, trao đổi, thậm chí điện thoại đi gì tôi tắt dẹp hết. Tất cả những cái đó để cho mình phải sao? Để giữ cho mình một cái chánh niệm giống như cái ly nước mà tập cho nó. Nó đang có cặn, nó bây giờ để yên để nó tự lắng cái cặn xuống. Khi lắng cặn xuống thì cái ly nó trở thành ly nước trong, và ly nước trong thì mới dùng được. Còn ly nước cặn thì không uống được. Vậy thì tâm hồn chúng ta phải được trong sạch quá, phải được một cái chánh niệm thanh tịnh tương đối nào đó, thì lúc đó chúng ta mới có hữu dụng trong các thời pháp của chúng ta. Vì vậy những người như tôi cần phải học tập điều đó rất là nhiều. Cho nên khi mà tôi đi các nơi đi giảng dạy, tôi không muốn trao đổi hay là tôi không muốn gặp người này người kia, không phải là vì cái gì cả, mà vì tôi muốn bảo vệ cái tâm hồn của mình trước giờ thuyết pháp. Sau khi thuyết pháp muốn nói cái gì đó, muốn nói trên trời dưới đất, muốn hỏi cái gì đó, thoải mái trong sự chia sẻ. Còn nếu mà trước đó thì tôi không muốn gặp ai, để chi vậy? Để mình muốn giữ một cái năng lượng tốt nhất cho thính chúng, cho sự trình bày của mình một vấn đề. Như vậy, sự hít thở, sự thực tập thiền, đó là cái cách mà củng cố năng lượng con người của mình. Và củng cố năng lượng càng nhiều thì công đức càng lớn. Công đức nó xuất phát từ cái chánh niệm của chúng ta, bớt đi những ý niệm tà vại, bớt đi những ý niệm vọng tưởng lăng xăng. Và vì vậy khi một người ngồi thiền, đó là cái cách tốt nhất cho chúng ta vận dụng thiền. Nhưng chúng ta cũng có thể vận dụng trong các quay nghi đi, đứng và nằm. Nhưng nếu trước bàn Phật thì chúng ta cần nên ngồi. Không thể ai nằm thiền trước bàn Phật được, phải không? Nằm ở trong mùng thì được, nhưng mà trước bàn Phật là phải tướng ngồi. Ngồi trang nghiêm, ngồi bán già hoặc ngồi kiết già như thế nào. Nhưng mà người thực tập thiền thì không có cầm chuỗi trên tay, cho nên người ta cũng có thể là ngồi theo cái dạng mà để tay như thế này. Tay trái để lên tay phải và hai cái đầu ngón tay vừa khép lại như thế này. Và trong một cái tư thế ngồi qua sen, có thể ngồi bán già và kiết già. Hoặc là cơ thể chúng ta ngồi mà nó không được bằng phẳng á, có những người cái chân cứng á, cho nên có người ngồi nó niễn một bên vậy nè, đúng không? Có người nào ngồi bị niễn không? À, còn có người ngồi bị nhắc bên này, người nhắc bên kia, hoặc là người ngồi nó không tới ưỡn lui, thì chúng ta nhờ ngồi thiền chúng ta kiểm soát lại bản thân mình. Tại sao nó nghiêng bên này, tại sao nó nhắc bên kia, và làm sao để khắc phục được cái này? Thì phần lớn để mà chúng ta có một cái dáng ngồi tương đối tốt, cần phải có một cái bồ đòn ở phía sau. Cái phía sau cái bồ đòn là cái để mà chim cái mông chúng ta cao lên khoảng bao nhiêu vậy. Nếu chúng ta chim lên cao như vậy thì hai cái đầu gối chúng ta dễ dàng nó được cân bằng. Và nếu cơ thể chúng ta còn khuyết nữa thì chúng ta lấy một cái khăn bàn, chúng ta xếp lại, nếu chỗ nào khuyết chúng ta để xuống. Nếu chúng ta để cái tay vậy mà bên đây nó bị khuyết, chúng ta để nó không được bằng. Ví dụ bây giờ nếu mà chúng ta để bằng thì cái vai chúng ta thẳng vậy, mà do cơ thể chúng ta khuyết chứ chúng ta để vậy khuyết để vậy sau này nó thành tật là ngồi thiền thời gian bị sệ vai đi, phải không? Thành ra khi đó chúng ta phải xếp một cái khăn, chúng ta để bên khuyết để chúng ta giữ bằng lại. Nhưng mà chúng ta coi bằng tính cách là không phải quay qua dòm, mà coi cách là bằng cái sự mà coi như là cân phân bằng cái tâm, để coi cái vai chúng ta có bằng chưa, cái đầu chúng ta có thẳng chưa. Tức là chúng ta tập ngồi thiền bằng một cái cách như vậy để tập cho trước mắt là cái thân mình được trang nghiêm rồi đó. Nhờ cái thân trang nghiêm này nó làm cho chúng ta cái khẩu chúng ta không nói chuyện là được cái nghiệp thứ hai là khẩu nghiệp, được thanh tịnh, được trang nghiêm nữa rồi đó. Còn cái điều duy nhất là điều phục tâm thôi. Điều phục tâm thôi. Như vậy thân chúng ta lúc đó đã được điều phục, miệng chúng ta lúc đó đã được điều phục, thì còn duy nhất là điều phục tâm. Vậy thì các vị có thể điều phục tâm bằng thiền, các vị cũng có thể điều phục tâm bằng tịnh. Cái này, cái phần tịnh tới tôi sẽ chia sẻ với các vị. Như vậy thì khi các vị ngồi như vậy, tự nhiên các vị thấy vững chãi. Các vị thấy tự nhiên con người các vị nó vững chãi lên liền. Và vì vậy Sự tu hành này nếu lúc ngồi như vậy, chúng ta cần đóng cửa hoặc là cách ly với những ai mà chạo rạo xung quanh chúng ta. Đừng để ai tạo dáng vòng vòng chúng ta hết trơn trọi ha. Không, đi dẹp ở đây, mấy đó đi chỗ khác đi, lên Karawat đó, đi sàn diễn á. Còn nơi này là nơi chúng ta tu hành, cho nên là chúng ta hạn chế cái đó. Và nhờ như vậy á, là chúng ta cách ly được với cái mắt chúng ta không nhìn thấy các cảnh xung quanh, nó làm chúng ta dễ giữ tâm hồn mình chánh niệm. Vậy thì lúc đó chúng ta cũng có thể tu bằng thiện quán chiếu. Cái đó chúng ta cũng có thể tu bằng sự sổ tức, hay là đếm hơi thở, hay là theo dõi hơi thở, là tùy tức. Tất cả những phương thức này đều giúp cho chúng ta để đi vào trong thiền định cả. Đồng thời chúng ta cũng có thể niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên gì đó. Căn bản chúng ta có thể niệm Phật. Các vị ngày xưa tu tập trên con đường thiền tứ niệm xứ, những vị này cũng có những khi các vị niệm về đất á, niệm về lửa, niệm về gió. Tất cả mọi thứ này đều làm sao đưa đến sự chánh niệm mà không còn phân biệt, tâm không còn vọng tưởng, để đi vào thiền định là người ta sẽ thực hiện liền. Vậy thì cái này, cái mà các vị nào nếu ứng dụng tu tập là trước hết cái tư thế ngồi. Hai nữa là đi đứng nằm. Các vị có thể trước khi ngủ các vị cũng có thể nằm chánh niệm được mà. Làm sao khi các vị trước khi bước vào trong giấc ngủ, hay là hoặc là các vị không ngồi thiền trước bàn Phật mà các vị ngồi ngay trong mùng. Ngay trong mùng, ngồi ở trong mùng nó có cái tiện và bất tiện là nếu chúng ta sống một mình hoặc là chúng ta có phòng riêng thì chuyện này tương đối dễ. Nhưng mà nếu chúng ta không được quyền sống một mình, không sống độc lập thì cái này nó rất là khó. Cho nên nếu không tiện ở trong mùng riêng của chúng ta vì chúng ta không thể sống một mình đơn lẻ thì chúng ta sẽ sử dụng cái ngồi trước bàn Phật thôi. Còn chúng ta sẽ vào mùng chúng ta ở góc độ là thực tập chánh niệm bằng cách là nằm. Khi chúng ta nằm xuống, chúng ta cảm thấy rằng mình biết mình đang nằm xuống. Và làm sao cho một cái nằm êm nhất và trong một tư thế nào mà chúng ta cảm thấy rằng mình không bị nó tác động bởi tư duy hay là thân xác chúng ta bị cộm, bị cấn nào đó, bằng một cách rất là chánh niệm, kiểm soát thân mình một cách đầy đủ như vậy. Và sau đó rồi mình suy tư một cái điều là mình muốn có một giấc ngủ ngon. Và không cần phải miễn cưỡng mà cố gắng ngủ, mà mình chỉ cần đi vào trong chánh niệm để an ngủ một cái giấc rất là thảnh thơi. Bằng cách nào? Bởi vì trước khi ngủ lúc nào chúng ta cũng suy nghĩ, cửa không biết đóng chưa, cái lòm còm ngồi dậy, đi ra coi cửa, mới vừa vô gác chân nằm cái nói, ủa nãy bếp ga có khóa không ta, cái rồi thọt chân xuống đi xuống nữa. Tức là cái đầu óc chúng ta nó lúc nào nó cũng tư duy. Vì vậy, chúng ta sẽ cho mình một thói quen là trước khi bước chân lên ngủ chúng ta phải đi kiểm tra cái gì trong nhà cái đã. Cửa, nẻo, khóa, ga, nước, tất cả mọi thứ. Thậm chí bản thân chúng ta cần phải đi vệ sinh gì đó trước khi ngủ. Tất cả những khi đó rồi, khi mà chúng ta quyết định là bước lên giường ngủ là không còn để mấy cái này vương vấn trong đầu. Cái này nó đã trở thành một thói quen sinh hoạt từng ngày trong ngày của chúng ta rồi. Thì chúng ta làm hết tất cả những cái này mà khi bước lên giường chúng ta không còn suy nghĩ đến cái đó nữa. Và lúc đó chúng ta tự an nhiên vào trong một giấc ngủ. Niệm Phật cũng có thể để tâm không, cũng có thể theo dõi hơi thở chúng ta đang nằm xuống. Có thể nằm ngửa, có thể nằm nghiêng, nằm một tư thế nào đó tùy chúng ta, mà không quá khắt khe là nằm theo tướng nằm của Đức Phật. Không hẳn là như vậy, bởi vì chúng ta cũng không cần thiết như vậy lắm đâu. Chúng ta có thể nằm một tư thế nào đó mà làm sao con người chúng ta được huyết máu lưu thông và thấy thảnh thơi, để chúng ta buông thư trong tinh thần của chúng ta, 5 phút, 10 phút sau chúng ta ngủ được liền trong chánh niệm. Và vì vậy một giấc ngủ chúng ta rất là tốt, và giấc ngủ đó cũng là cái cách thiền của chúng ta. Chúng ta đó gọi là sự kiểm soát thân tâm của chúng ta trong mọi lúc mọi nơi. Cái đó người ta gọi là thực tập con đường bằng thiền. Như vậy đi, đứng, nằm, ngồi, sự làm việc của chúng ta có trật tự, có thứ lớp, cũng là những cách có chánh niệm mới làm được cái đó. Và hãy tập cho chúng ta quen như một cái quy chế làm việc trong từng ngày, làm cái gì, sau khi làm rồi là không bận tâm tới cái đó nữa. Tại vì hằng ngày mình lên là mình phải làm gì, trước khi giờ ngủ làm gì, đó là một quy trình làm việc của chúng ta. Vì vậy khi chúng ta bước lên giường ngủ, bất cứ những chuyện gì chúng ta nghĩ một điều, ngày mai tôi sẽ nghĩ tiếp. Nên nhớ như vậy, hãy để cho cái lòng nó mặc định vậy nè. Dù chuyện hay, chuyện dở, chuyện buồn, chuyện vui, cho bất cứ một ý niệm nào, sáng mai sau khi thức dậy rồi, tôi sẽ nghĩ tiếp những vấn đề này. Để chi vậy? Để tinh thần của mình nó không còn vướng những cái điều này nữa. Khi mình quyết định là bất cứ điều gì tôi cũng để ngày mai tôi mới suy nghĩ, thì ngày hôm nay các vị tự nhiên thấy yên lòng mà không có đeo đòi theo những cái ý niệm đó nhiều. Chúng ta dễ đi vào chánh niệm và an giấc hơn. Cái này để gọi là phương pháp, chúng ta gọi là thiền. Và chúng ta khi mà đã tập quen rồi, cái thiền quen cao nhất là các vị có thể đạt được chánh niệm cao tột, và các vị đi vào thiền định, và các vị có thể có khả năng để đạt được niết bàn ngay tại cuộc đời này. Niết bàn là tịch tịch, tịch tịnh vắng lặng. Niết bàn là một cái sự chánh niệm cao tột nhất của thiền định, để làm cho chúng ta thanh lọc quát hoàn toàn nội tâm mà không dao động với bất cứ điều gì, mà tất cả điều gì cũng biết trong lòng của chúng ta. Cái này một phương pháp sâu hơn, nhưng mà trên cơ bản tôi muốn các vị đi từ những phương thức cơ bản như vậy. Thì như vậy là từ ý nghĩa của chữ thiền, mục đích cao nhất của thiền, và qua quá trình vận động thiền trong đời thường, để giúp chúng ta có một phương pháp tối thiểu để mà làm chủ được tâm hồn chúng ta. Bây giờ quay qua một cái cách nữa là chúng ta tìm con đường hiểu thế nào là chữ tịnh. Tịnh nói cho đủ là tịnh độ. Như vậy về cái nghĩa của chữ tịnh độ, nó không mang cái nghĩa là của thiền. Tự thân của nghĩa của chữ tịnh là gì? Là trong, trong sạch, là vắng, vắng lặng. Như vậy là độ là gì? Độ là đất nước, là cõi nước. Như vậy tịnh độ là một đất nước, là một cõi nước, là một quốc độ, là một quốc gia. Nó được thanh tịnh trong sạch. Như vậy cái này nó mang cái nghĩa không phải trạng thái của tâm, mà nó đang chỉ bên là một cái thế giới. Thế giới. Như vậy cái mục đích của người tu tịnh độ là gì? Là muốn vãng sanh về thế giới đó đó. Vãng sanh về thế giới mà gọi là tịnh độ, hay là tịnh thổ, hay là cực lạc, hay là Tây Phương. Tây Phương là chỉ cái hướng, còn cực lạc là chỉ cho cái tính chất của nơi đó, còn tịnh độ là vị trí ở đó, cái đất nước ở đó, thế giới ở đó. Các vị có hiểu được cái này không? Như vậy là cái thế giới đó là thế giới của Đức Phật A-di-đà mà phát nguyện thành. Một thế giới mà tất cả chúng ta khi tu tịnh độ rồi phải đặt chân đến. Như vậy cái hướng của con người tu tịnh độ là gì? Cái mục đích con người tu tịnh độ là làm sao phải vãng sanh, tức là tái sanh vào thế giới đó. Cái chữ vãng sanh nếu chúng ta hiểu một cách nôm na là tái sanh trong cái gì cả. Thay vì những người khác tạo nghiệp sẽ tái sanh trong lục đạo. Trong lục đạo gồm gì? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Trong sáu đường này là tùy nghiệp mà thọ sanh. Như vậy một người tu tịnh độ là người không có nghiệp gieo nghiệp này. Tức là người làm sao gieo cái nhân tố, là gieo một cái nhân như thế nào để vãng sanh về thế giới tịnh độ. Vậy là tự thân của chữ tịnh độ là một thế giới. Mục đích của người tu tịnh độ là muốn vãng sanh về cái đó. Cái này trên mặt sự nó là như vậy. Vậy cái phương thức hành trì của người tu tịnh độ căn bản là gì? Là gì? Là niệm Phật. Ai niệm cho thầy nghe thử ơi. Niệm sao? Hả? A-di-đà Phật. Cái gì nữa? Nam-mô A-di-đà Phật. Cái gì nữa? Ví dụ tôi không niệm A-di-đà Phật, tôi cũng không niệm Nam-mô A-di-đà Phật, mà từ sáng tới chiều tôi cứ Phật, 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 Phật. Được không? Hả? Vậy mà có người hỏi tôi là niệm Nam-mô A-di-đà Phật đúng hay là A-di-đà Phật đúng? Nó làm cho các vị rối ren lên cái sự tu hành. Rồi lại một số người niệm vậy mới đúng nè, niệm kia là thiếu, phải niệm cái này, phải niệm cái kia, niệm cái nọ, làm cho các vị bị rối ren trong vấn đề tu hành. Cho nên các vị á, bị hoảng loạn lên là bây giờ nếu mà niệm A-di-đà Phật thì có người nói thế này thế kia, dạy Nam-mô A-di-đà Phật cho chắc cú, có hay không? Khỏi cần ai nói gì luôn, đầy đủ. Nhưng mà có phải cái ý nó trong cái đó hay không? Cho nên ở đây các vị nên biết rằng tịnh độ là một thế giới chúng ta cần phải đến. Đã gọi là thế giới là phải hữu vi, là còn có cái gì đó, nó còn có cái sự sanh diệt của nó, chứ không phải là chuyện bình thường. Các pháp hữu vi bản chất là vô thường sanh diệt. Như vậy tịnh độ là một đất nước, một thế giới cũng là hữu vi. Như vậy bản chất của nó cũng vô thường sanh diệt. Nếu về nguyên tắc Phật học nó là như vậy. Nhưng mà ở đây tại sao chúng ta cần phải vãng sanh? Cao nhất của vãng sanh ở chỗ là được vãng sanh ở thường tịch quang tịnh độ là cao nhất. Và con đường mà quá trình tu hành của tịnh độ theo kinh Di Đà để đạt được cái thành tựu bằng con đường niệm Phật, thì niệm Phật phải như thế nào? Phải được nhất tâm bất loạn, có nghĩa là câu Nam Mô A Di Đà Phật này mà không còn một vọng tưởng nào chen vào trong câu đó, một sự chánh niệm tuyệt đối bằng cái câu chỉ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Và điều này chư tổ mới nói câu là nhất cú Di Đà vô biệt niệm bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, là chỗ này. Một câu niệm Phật A Di Đà mà không còn vọng tưởng, không còn loạn động, không còn một ý niệm nào chen vào, thì bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, chẳng nhọc công gì một khải móng tay như thế này là về tới Tây Phương rồi. Như vậy chúng ta thấy cái này, đó là cái cao nhất của con đường tịnh độ. Cho nên kinh A Di Đà mới nói chúng ta niệm Phật từ 1 đến 7 ngày cho được nhất tâm bất loạn. Và chính cái chỗ đó Đức Phật A Di Đà và thánh chúng mới bước ra tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương. Như vậy đó là một cái con đường cao nhất để gọi là được vãng sanh. Vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Trên nguyên tắc chúng ta tu tịnh độ là một cái thế giới. Và nếu một người chuyên nhất niệm Phật, không hẳn là niệm Phật mà chúng ta có thể vãng sanh đâu. Niệm Phật là đọc cho chúng ta gieo một cái nhân tố phước thiện, công đức lành. Vì vậy chúng ta mới nhớ kỹ rằng kinh A Di Đà dạy chúng ta một câu là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Câu này các vị tu tịnh độ phải nhớ rất rõ. Không phải chỉ có một chút ít căn lành nhân duyên phước báo mà được sanh về cõi tịnh độ của Phật A Di Đà đâu. Vậy thì ở đây niệm Phật là một công đức, tụng kinh là một công đức, ăn chay là một công đức, bố thí làm lành là một công đức, giúp đỡ người nghèo khó là một công đức, tất cả những việc làm lành trên cuộc đời là một công đức. Vậy thì ở đây có nhất thiết là phải niệm Phật A Di Đà mới được vãng sanh không? Nếu đã xác định có công đức mới được vãng sanh Tây Phương tịnh độ, thì A Di Đà hay là tất cả những hành động niệm Phật khác, cho dù niệm Phật Quan Âm, niệm Phật Thích Ca, niệm Phật Địa Tạng, niệm danh hiệu Phật nào không cần biết, mà niệm được nhất tâm, và sau đó mỗi một thời hành trì chúng ta ngồi phải nguyện. Hôm nay tôi chia sẻ với các vị thêm một cái tính chất nguyện nữa. Nguyện hôm nay không mang nghĩa là con nguyện sau khi xả báo thân để được vãng sanh về tịnh độ. Chuyện này ngày xưa chúng ta thường là nguyện như vậy, nhưng hôm nay chúng ta nguyện khác. Con nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, để sau khi xả báo thân, con và tất cả chúng sinh đều được vãng sanh vào đất Phật. Có khác chưa? Khác cái gì? Đây là cái chỗ quan trọng. Cái chỗ đây để chúng ta phát đại bi tâm trong vấn đề nguyện của mình. Ngày xưa các vị phát nguyện là con nguyện vãng sanh về tịnh độ, các vị cảm thấy rằng cái hành động này tu mang tính ích kỷ, cho nên người ta nói tu mà tự lợi cho mình thì không có lợi tha, như vậy không có từ bi, và tu như vậy thì không rộng lớn. Vậy thì ở này, cái này nó không mang cái nghĩa như một bài bản, mà nó chỉ là dựa trên cái lời để người ta lập thuyết mà thôi. Cho nên vì vậy, tất cả điều này có thể thay đổi. Một Bồ Tát làm bất cứ một việc gì cũng nguyện cho chúng sinh. Một người muốn làm lợi ích cho cuộc đời bất cứ cái gì, hồi hướng điều nguyện cho chúng sinh. Vậy bây giờ chúng ta tu tịnh độ, chúng ta không nguyện suông là vì mình nữa, mà quá trình tu tịnh độ bây giờ hôm nay, có nguyện ăn chay này, có nguyện niệm Phật này, có nguyện làm phước này, có nguyện tụng kinh này, có nguyện tất cả công đức này con hồi hướng trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ, để sau khi xả báo thân, con và tất cả chúng sinh đều vãng sanh về tịnh độ. Và như vậy cái người tu hành tịnh độ như vậy, cái nguyện đó nó rất là trọn, trọn đủ cả mình và cả người. Cho dù người có được vãng sanh hay không tùy công đức của người, nhưng trên nguyên tắc bản thân của mình nguyện cho người là bắt đầu mình khởi đại bi tâm. Khởi đại bi giống như câu mà nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả vậy đó. Nhưng mà đó là một câu suông. Vấn đề nguyện của các vị, tôi không muốn các vị nguyện suông như vậy, Một câu học thuộc lòng xuông như vậy, nó không có đánh động được lương tâm. Mình đọc thuộc lòng thì buồn ngủ quá, đọc kiết cho nó xong, nặng nằm xuống ngủ cho nó rồi, đúng không? Đó. Như vậy thì bây giờ nếu đã như vậy thì cái lòng đại bi nó không có. Các vị phải hiểu là như vậy. Cho nên tôi muốn là các vị phải tự đặt một câu nguyện cho chính mình. Câu nguyện này nó xuất phát từ trong tim gan, trong máu huyết, trong cõi lòng, trong bồ đề tâm của các vị. Phải đặt lên làm sao mà nguyện một câu đó mà cả thân tâm mình đều an lạc và chấn động bởi câu nguyện của mình. Và mình cảm thấy rằng mình rất hài lòng, rất hoan hỷ với một lời nguyện tha thiết đó. Cái này quan trọng vô cùng. Vậy thì bây giờ, cho dù các vị có niệm Phật gì, có tu kinh hành gì, tất cả những cái này, nguyện đem cái nhân này trang nghiêm cảnh tịnh độ, thì bất cứ những công đức gì các vị làm trong đời, các vị đều trở thành nhân tịnh độ, để sau khi các vị hóa giảng đều được giảng sanh về tịnh độ. Tu nhân tịnh độ để vãng sanh về tịnh độ, hay nói khác hơn một câu đơn giản nhất là nguyện tái sanh về đất Phật. Vậy thì tái sanh bằng cái gì? Bằng nguyện lực và công đức. À, nên nhớ là như vậy. Cho đừng quá khắt khe trong cái việc tu tập như vậy. Cho nên có những người cứ nghĩ là niệm Phật A-di-đà đi rồi á, mai này Đức Phật A-di-đà rước, cho nên là có những chùa tu tịnh độ cực đoan đã độ không thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thờ Di-đà thôi. Cái này nguy hiểm vô cùng. Xin thưa các vị, tu như vậy trở thành cái sự cực đoan và phân hóa trong Phật giáo. Chúng ta cố chấp một mảng nào đó của văn tự, một cái ngôi chùa tu tịnh độ, sự thật tịnh độ do ai giới thiệu? Nếu không có Đức Bổn Sư Thích Ca, làm gì có Phật A-di-đà? Vậy mà khi chúng ta tu hành, chúng ta rất cực đoan, thờ Phật A-di-đà thôi, không thờ Đức Bổn Sư. Không phải Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ông ganh tị, ông xuống, ông phá, không có cái chuyện đó. Thờ ai chuyện không quan trọng, nhưng mà tự con người chúng ta phân biệt cái đó, chúng ta tự nhiên thấy nó đau lòng. Cho nên tu hành cái pháp môn gì tôi không cần biết, nhưng mà trước mắt là phải tôn thờ Đức Thích Ca Mâu Ni trước cái đã. Phải là như vậy. Rồi sau đó các vị muốn Đức Phật Di Đà, Quan Âm, Thế Chí Dược Sư, Phật Đại Nhật gì đó, các tông phái khác, khác nhau gì đó, tùy các vị. Cái này là tôi nói chùa nha. Còn nhà cư sĩ các vị thờ một vị được rồi, vị nào cũng được, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Thích Ca gì đó, Dược Sư, tùy các vị. Chỉ một Đức Phật là một biểu tượng cho đấng chánh giác thôi. Rồi các vị muốn tu tập bất cứ pháp môn nào thì cứ đối diện trước tượng đó mà tu. Các vị không cần mà tôi nói chùa. Không khéo chúng ta lập phân lập phái như vậy, chúng ta ngăn cách cho con đường tu hành. Sự thật, chính cái ngăn cách đó mà đôi khi nó ngăn cách cho chúng ta con đường giảng sanh luôn đó. Lòng chúng ta còn ngăn trở như vậy thì làm sao mà về tịnh độ Tây Phương nó suông được. À, chúng ta còn bị phân biệt quá thì làm sao mà được nhất tâm bất loạn được. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, khi cái người niệm Phật thông thường, tất cả các nghi lễ phần lớn là thuộc về tịnh độ, tụng đám ma, tụng này, tụng kia, cúng kiến đó, nó thuộc về những nghi thức người ta gọi là tịnh độ. Bởi sao? Bởi trong đó lấy kinh A-di-đà làm chính. Cho nên người ta cứ nghĩ nghi lễ này là chỉ dành riêng cho tịnh độ, và những thời kinh mà đi tụng các chùa hay là đi tụng các nơi người ta gọi là thời tịnh độ. Xin thưa thật, vì lấy kinh Di Đà làm chính mà như vậy. Nhưng mà bây giờ các vị hiểu đúng nghĩa lại, có phải kinh A Di Đà là Đức Phật tiếp dẫn cho ai chết đã được giảng sanh Tây Phương không? Một người đó tạo tội ngũ nghịch, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, cái tự nhiên chết, sách kinh A Di Đà lại, như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc, tụng xong thời hồi hướng tài sang Tây Phương tịnh độ, người đó giảng sanh về tịnh độ, được không? Được. Như vậy tu cần gì tu? Hả? Tu làm chi? Niệm Phật chi? Ngồi thiền chi? Mình tới khi chết mình kêu con à, cứ hứa mấy thầy về đem kinh A Di Đà về tụng cho ba được giảng sanh Tây Phương cực nhọc nghe con. À. Cái đó được không? Được, giảng sanh cực nhọc thì được. Nhưng mà cực lạc không được à. Những đường cực nhọc là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là những đường cực nhọc á. Đường trần ai này cũng cực nhọc nè, mà đỡ hơn trong tam đồ. Cho nên chính cái chỗ đó, khi mà chúng ta tu hành niệm Phật, chúng ta phải hiểu danh hiệu A-di-đà hay danh hiệu Phật nào cũng là như thế. tự thân danh hiệu A Di Đà nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ. Và tính chất của các pháp môn này cũng là một phương tiện để giúp cho con người chúng ta bám vào câu niệm Phật để tâm mình được bất loạn, tức là giữ chánh niệm. Nhưng mà con đường nó có khác là phương tiện này nó nguyện chúng ta tái sanh, cho nên có thể chúng ta không hết phiền não. Người tu thiền thành Phật tại cuộc đời, còn người tu tịnh độ thành Phật ở đâu? Căn bản là chúng ta theo học thuyết của chúng ta là chúng ta thành Phật ở Tây phương tịnh độ, chứ không phải thành Phật ở đây. Ở đây chúng ta chưa đủ cái khả năng để thành Phật tại cuộc đời, cho nên nguyện tái sanh vào đất Phật và để cái duyên thù thắng tiếp tục tu hành. Và tại tịnh độ đó chúng ta tu hành và thành Phật, và chúng ta giác ngộ tại đó. Cho nên trong các bài nguyện của quý thầy hay nguyện là vãng sanh tịnh độ rồi hoàng lai ta bà độ tận chúng sinh là cái này. Khi giác ngộ có đầy đủ nguyện lực rồi, có đầy đủ duyên lành rồi, nguyện tái sanh vào cuộc đời này để độ chúng sinh. Và như vậy những cái người đó là gọi là những hạnh nguyện của các bậc Bồ Tát hay là các bậc đã nhất sanh bổ xứ. Bởi vì trong nước Cực Lạc phần lớn là có câu là phần lớn tất cả các Bồ Tát ở đây đều là hạng nhất sanh bổ xứ, có nghĩa là một đời nữa là thành Phật rồi, tức là một đời tái sanh vào cuộc đời này để hóa độ chúng sinh là thành Phật, cho nên gọi là nhất sanh bổ xứ. Vậy thì trên nguyên tắc khi ứng dụng con đường tu tịnh độ, các vị đừng quá quan trọng là chỉ niệm Phật A Di Đà mà bỏ quên tất cả những công hạnh mà mình làm cho cuộc đời, những công hạnh làm cho cuộc đời, đóng góp xây dựng cho cuộc đời, cho đạo pháp, cho chúng sinh, cho người thân. Cái đó gọi là công đức lành, mà cái đó gọi là thiện căn phước đức nhân duyên. À, phải thấy rất rõ chỗ này. Cho nên người tu tịnh độ cũng tự do tự tại, chứ đâu phải ngồi niệm Phật chờ chết đâu. À, con số người dạy đừng có niệm gì hết đó, đừng làm gì hết đó, ăn rồi niệm Phật chờ chết. Ai có ở không ăn cơm bỏ ra ăn hoài niệm Phật chờ chết nội. Cũng phải đi làm đồ với người ta chứ, còn trẻ mười mấy 20 tuổi thì ngồi niệm Phật chờ chết à. Niệm 30 năm sau đặng ta mạt hết rồi làm gì? À, có phải không? Không khéo hướng dẫn tu như thế này là cục bộ và cực đoan, và trở nên tiêu cực trong pháp môn. Vì vậy bây giờ người này có thể là đóng góp tất cả mọi thứ cho cuộc đời, cho vợ, cho chồng, cho cha, cho mẹ, cho con, cho xã hội, cho đạo pháp, làm hết tất cả mà người ta cũng giảng sanh khuây khuây. Có phải không? Bằng cách nào? Bằng tất cả phước báo con làm được hôm nay, cái gì đó, còn hồi hướng trang nghiêm Tây phương tịnh độ. Vậy thôi. Cho nên ở đây là cái điều rất là quan trọng. Người học tu của chúng ta phải biết chỗ này. Và vì vậy, cái niệm Phật là chúng ta thực hiện lúc chúng ta không làm việc gì hết. Chúng ta đi, chúng ta làm việc, chúng ta trong nhà, chúng ta cứ A-di-đà-Phật, A-di-đà-Phật trong tâm. Nhờ niệm Phật như vậy, lòng chúng ta không có tán loạn, không có vọng tưởng, không có ý niệm ác, không có ý niệm bất thiện. Cho nên cái công đức niệm Phật nó có từ chỗ này. Và cái câu phương thức tu tập A-di-đà cũng lấy từ chủ nguyên thủy Phật giáo mà ra, có nghĩa là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên. Nhưng Di Đà, pháp môn tịnh độ người ta cắt ra, người ta lấy niệm Phật thôi. Bởi vì người ta cho rằng công đức của Phật rất lớn, cho nên niệm Phật sẽ tạo nên cái niềm tin, cái hiệu ứng về tâm lý tốt hơn. Cho nên là đưa ra hình ảnh Đức Phật đầy đủ vô lượng, là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Và làm cho chúng ta niệm những công đức Phật đó, chúng ta thấy rằng cái lòng tin của chúng ta gắn vào đó mạnh mẽ. Khi niệm Phật như vậy, nó làm cho chúng ta có một chỗ bám rất là yên tâm. Và vì vậy, cái công đức này nó tự phát sinh bằng cái tâm chúng ta có chánh niệm trong câu niệm Phật. Nhưng mà chúng ta niệm Phật dầu vọng tưởng cũng vẫn có công đức. Nên nhớ là như vậy. Cho dù lòng chúng ta tán loạn niệm Phật vẫn có công đức, nhưng công đức không nhiều và không bằng người niệm Phật có chánh niệm. Các vị phải thấy này rất rõ. Vì vậy, cái phương thức tu tập niệm Phật, các vị tổ đã tạo ra chúng ta như một phương tiện tu hành. Hòa thượng Thiền Tâm ngày xưa, khi tôi đọc cái quyển là Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm Hòa Thượng, tôi nói thật sự đọc cái đó mà tôi nói thiệt nổi óc từng trang một như vậy, chẳng phải là chuyện bình thường. Có cái điều vô cùng tuyệt vời là 17 năm nhập thất, hằng ngày Hòa Thượng niệm Phật đưa đến như thế nào mà Hòa Thượng nói là sau đó Hòa Thượng đâu có niệm nữa đâu, mà tiếng vang niệm Phật nó còn mãi trong lòng. Cái đó niệm được gọi là nhất tâm bất loạn đó. Hòa Thượng nói là lúc nào A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật nó vang như trong không như vậy đó. tâm Ngài trở nên như một hư không rộng lớn mà chứa A-di-đà Phật như vậy đó, mà Ngài hoàn toàn không có tác ý để niệm. Các vị nào mà đến như vậy, tôi bái các vị một lại luôn. Xin thưa các vị, cái đó là bất lao đàn chỉ đáo Tây Phương, chứ không có nói cái gì hết trơn, có trọi nữa. Chúng ta không có cần nói cái gì nữa trơn. Cái đó gọi là thượng phẩm tượng sanh. Cái đó thật sự mà để đứng về lý mà nói đó, coi như là thân ở ta bà mà tâm đã tịnh độ rồi. Ngay cái đó nó xưng lý với thiền là tâm tịnh tức Phật độ tịnh là ngay đó luôn. Người này không còn một cái bước chân nào mà để gọi là phân vân với điều đó nữa. Cho nên có một bài kệ tôi nhớ là: mỗi bước lần sang chốn niết bàn, dứt dòng sanh tử chẳng hề nan, không chân dừng bước trong ly niệm, tịnh độ là đây cũng niết bàn. Đó là chỗ này. Ngay đó là niết bàn luôn rồi. Cái người tu tịnh độ mà ở một góc độ chưa vãng sanh, nhưng mà tại thế này là đã là niết bàn luôn rồi. Nó tuyệt vời, cái đỉnh điểm của nó là như thế. Và như vậy, cái người tu tịnh độ, chúng ta niệm Phật như thế nào? Căn bản nhất, các vị cứ trì danh niệm Phật. Nếu các vị có duyên niệm A-di-đà, cứ chuyên trì niệm A-di-đà. Và chúng ta nếu niệm chuỗi, mà chuỗi kia là phần lớn chúng ta chuỗi trường đúng không? Chuỗi này là chuỗi tai. Chủ trường chủ yếu là 108 hạt, nó dài vậy nè. Thì khi chúng ta ngồi chủ trường, chúng ta ngồi cũng giống như nãy tôi hướng dẫn các vị là ngồi theo tư thế hoa sen, ngồi thiền cũng có thể bán già kiết già đó. Nhưng mà khi người niệm chuỗi, người ta sẽ xe lại thế này. Một câu một chuỗi 108, ở đây ai có sâu chuỗi 108 cho thầy mượn ơi. Thầy hướng dẫn cho các vị cái cách thức để niệm chuỗi của ngồi thiền luôn, để sau này các vị khỏi hỏi thầy nữa. Rồi, đẹp quá ha. Niệm chuỗi yết mà chuỗi phát quang luôn á. Không sáng luôn, tôi nhìn tôi bị cá mắt mà. Có lý lắm ha, vậy là dữ lắm rồi đó. Nếu giả dụ cái sâu chuỗi này là 108 hạt, thì khi chúng ta ngồi trong chánh niệm rồi, nếu đọc nhiều bài kệ, chánh thân đang tọa, đưa nguyện chúng sinh tọa bồ đề tòa, đồ tâm vô sở trước, án phạt tất ba ra ni bác ra ni áp đa gia tá hà, chi á, nó dài dòng. Các vị rất là khó nhớ, các vị chỉ nhớ cái bài kệ này thôi. Cái bài kệ trước khi niệm Phật, các vị cầm chuỗi trong tay thì các vị xoay lại giùm thầy như thế này. Khi các vị xoay như vậy thì các vị chỉ để hai tư thế như thế này. Thấy không? Vậy. Và các vị chỉ bắt đầu là bấm tới về. Chúng ta khởi điểm từ đây. Khởi điểm từ cái trái bầu này nè. Là cái để cái chốt để chúng ta biết rằng khởi điểm cho cái niệm ở tại đây. Còn cái này là chúng ta đi theo. Như vậy thì chúng ta khi mà chúng ta để hai cái tay chúng ta lên hai cái đầu gối mà chúng ta ngồi xếp bằng á. Các vị đang để vậy mà các vị để tay lên á. Thì các vị đừng có cầm giày nó mỏi. Các vị phải để tì lên trên đó. Mà để tì lên đó là để mình cầm như thế này. Khi đó các vị đọc cái bài kệ niệm chuỗi đó là: Bồ đề nhất bá bát diệt tội đẳng hà sa, viễn ly tam đồ khổ xích sắc biến liên hoa, án vệ lô giá na mạ lạ tá phạ ha. Ví dụ vậy. Thì cái bài kệ này nó mang nghĩa là bồ đề nhất bá bát là sâu chuỗi bồ đề này 108 hạt. Diệt tội đẳng hà sa tức là mỗi một câu niệm Phật của con nó diệt được vô lượng tội chướng trong cuộc đời. Diễn ly tam đồ khổ, bằng phương thức niệm Phật này, con sẽ rời xa được địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Xích sắc biến liên hoa, tất cả những cái gì trong tam đồ, trong cái gì đó, dù là xích sắc là lửa đỏ, tức là để chỉ cho cái tam giới của địa ngục đó, đều trở thành liên hoa, là đều trở thành thanh tịnh, an lạc, bông sen, nhẹ nhàng. Rồi bắt đầu chúng ta cũng để tì cái tay như thế này, chúng ta để y như thế này, nhớ không? Rồi chúng ta đọc tiếp cái bài là, ví dụ chúng ta quen đọc là A Di Đà Phật thân kim sắc tướng hảo quang minh vô đẳng luân vân vân. Hay là các vị nào thuộc cái bài Ái Hà Thiên Xích Lãng, tức là biển ái muôn ngàn thước. Khổ ải lắm trùng ba biển khổ, sống muôn trùng, muốn thoát khỏi luân hồi, tức là dục thoát luân hồi khổ. Tạo cấp niệm Di Đà, Di Đà nên bao niệm. Rồi bắt đầu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Thì cái bài này nó ngắn nhất, ngắn hơn cái bài A Di Đà Phật thân kim sắc. Hay là bây giờ các vị không cần đọc dài như thế, các vị chỉ bắt đầu vô các vị là Nam Mô Tây Phương Cực làng thế giới đại từ. Nói chuyện nãy giờ nó không có đủ hơi, nhiêu đó đủ rồi ha, nhá cạnh thôi. Đó, thì các vị niệm như vậy, các vị chỉ cần niệm trong tâm hay là niệm ra cũng được, niệm chỉ cần một niệm đó thôi, rồi bắt đầu các vị cứ A Di Đà Phật tiếp, không cần đọc bài kệ trước cũng được, mà thuộc đọc càng tốt. Cái này chúng ta học chả có bao nhiêu, và hằng ngày khi chúng ta hành trì chừng một tuần lễ chúng ta đã bắt đầu thuộc rồi, thì bắt đầu chúng ta cứ niệm Phật tới. Có thể chúng ta niệm 10 chuỗi, 20 chuỗi, 30 chuỗi, thậm chí chúng ta niệm theo thời gian. Ví dụ bây giờ mình mặc định là mình niệm nửa tiếng, thì mặc định theo thời gian thì khi chúng ta như thế này, khởi điểm tại đây, bắt đầu chúng ta tính một là tự nhiên. Nhưng mà bên đây lần một là bên đây cũng lần một, tức là lần theo y như vậy. Như vậy chúng ta cứ lần hoài mà tay chúng ta không dời đổi, hột nó vẫn đều như thế này, hiểu không? Như vậy thầy lần như vậy bao giờ cái sâu chuỗi mới hết? Không bao giờ hết, hay gì à? Không bao giờ hết. Nghĩa là bây giờ mỗi một lần thầy lần đến một vòng, mà khi nào cái này nó quay trở lại đây mà thầy đụng tới cái này là biết được cái gì? Là một lần. Nếu mình nguyện niệm 10 lần là đụng 10 cái đầu chuỗi này là mình đã đủ. Vậy thì bây giờ cái đó là khi mà chúng ta ứng dụng nó là như vậy. Và sau khi chúng ta niệm Phật đến mức độ là chúng ta cảm thấy là đủ rồi, đây là chúng ta niệm Phật ở một mức độ tu tập thông thường. Còn nếu dụng công sâu hơn, có nghĩa là người này niệm chuỗi mà đôi khi không cần cầm chuỗi nữa. Bây giờ khi niệm sâu hơn có nghĩa là không cần cầm chuỗi, bởi vì cần cầm chuỗi thì còn có ý niệm phân biệt và tác ý vào sâu chuỗi. Cho nên khi tâm đã thuần thục sâu vào và câu niệm Phật A-di-đà rồi, nó chánh niệm rồi, nó không muốn vướng víu bởi sâu chuỗi nữa. Tự nhiên lúc đó chúng ta không muốn bị dao động cho dù cái tai này. Và lúc đó chúng ta chỉ an nhiên trong câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, mà rất là lắng tâm như vậy, một cách tỏa sáng trong lòng. Cái đó gọi là bắt đầu lên cao hơn một bước nữa trong cái vấn đề phương tiện chuỗi rồi đó. Như vậy thì bây giờ tùy hoàn cảnh khả năng các vị ứng dụng như vậy. Sau khi niệm Phật xong rồi, chúng ta đọc thêm Tứ Thánh nữa. Niệm Phật câu cuối cùng là A-di-đà Phật, thì bắt đầu qua Tứ Thánh là Nam Mô Quan Thế Âm, Nam Mô Đại Thế Chí, Nam Mô Địa Tạng Vương, Nam Mô Thanh Tịnh, mỗi cái ba biến. Và lúc đó nếu các vị muốn trì chú hay gì, hay là muốn đọc cái gì thêm, tùy các vị. Trên nguyên tắc cái thời niệm Phật là vậy, bắt đầu lúc đó chúng ta nguyện hồi hướng. Con nguyện đem công đức niệm Phật hôm nay hồi hướng trang nghiêm về cảnh Tây Phương Tịnh Độ, để sau khi xả báo thân, con và tất cả chúng sinh đều vãng sanh vào Tịnh Độ. Rồi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều vãng sanh Cực Lạc. A Di Đà Phật. Chuẩn bị về hết rồi phải không? Chưa hả? Như vậy thì bây giờ thầy nói với các vị như vậy là như thế nào? Đó là bắt đầu thời khóa chúng ta bắt đầu hành trì. Cứ là như vậy gọi là một thời khóa. Một thời khóa. Như vậy có thể thời thiền, có thể thời tịnh, cho dù bất cứ thời nào, tính chất thiền vẫn là nguyên tắc căn bản của tất cả pháp môn. Hiểu câu này nghe chưa? Thiền là một tính chất căn bản của tất cả pháp môn. Bất cứ pháp môn nào, thiền, tịnh, mật, bất cứ pháp môn nào mà không có thiền thì xem như tà ma ngoại đạo. Ai mà nói tu theo Phật giáo mà không có tính chất thiền trong các pháp môn đều là tà ma ngoại đạo. Vì vậy bản chất của các pháp môn đều có thiền. Nhưng mà người tu tập thiền, người ta vào trong thiền bằng phương thức gọi là thiền. Người tu tịnh vào thiền bằng con đường tịnh độ. Người tu mật vào thiền bằng con đường mật tông. Tất cả tông phái khác còn lại cũng là như vậy. Vì vậy trong nơi tất cả các pháp môn của Đức Phật không có gì gọi là chống trái nhau. Chẳng qua duyên của người tu tịnh độ thì cứ tu bằng con tịnh độ mà tiến. Nhưng nếu dùng thiền để giúp cho tu tịnh độ có chánh niệm hơn thì được không? Được, nên chứ tại sao không? Các vị tổ ngày xưa đã từng tu thiền và cuối cùng nguyện bản sanh Tây Phương mà. Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư là một trong những vị mà tu giác ngộ về thiền, cuối cùng nguyện qua tu tịnh độ để nguyện vãng sanh Cực Lạc. Như vậy các pháp môn của Phật đều không chống trái. Đã đạt đến rồi thì tịnh độ, ta bà, Cực Lạc, thế giới gì đó, tất cả mọi thứ đều dung thông, vô ngại, Và chúng ta nếu đã được nhất tâm, đã được thanh tịnh rồi, thì khoảng cách đây về tịnh độ là bao nhiêu? Chỉ là cái khải móng tay thôi. Bình thường trên đoạn đường đi kinh diễn tả nhiêu? Mười muôn ức cõi. Mà bây giờ sao? Khải cái móng tay là đến. Như vậy có phải là mười muôn hay không? Như vậy là tâm đã tịnh là tức Phật độ tịnh, tịnh độ và ta bà không khác nữa. Và nó tâm chúng ta đã trùm khắp như vậy rồi. Đó là những người niệm Phật đạt được cao độ nhất tâm. Còn trên phương tiện cứ nguyện giảng sanh vào thế giới. Nếu chúng ta chưa đủ duyên phước để tự tại giữa cuộc đời như một người giác ngộ đắc niết bàn, thì hãy như một chúng sinh nguyện tái sanh vào đất Phật để làm duyên thù thắng mà tiếp tục tu hành. Như vậy con đường tịnh độ và thiền không có cái gì khác nhau, nó là bổ sung cho nhau. Cho nên xưa kia tôi có nghe một vị thầy nói một cái câu này tôi cũng hơi là lạ. Có những người nói thiền tịnh xong tu, thì vị thầy này mới nói là tu thiền tịnh xong tu giống như đi chàng hãn trên hai chiếc xuồng à, nó dễ lật và té xuống sông. Câu này thật sự cho ví dụ, chúng ta ví dụ cái gì không được. Tại sao lúc đó chúng ta không ví dụ là tu thiền mà có tịnh nữa, hay là tu tịnh mà có thiền? Nó giống giống như là cái thuyền đang chèo, bây giờ gắn thêm cái mái nữa nó đi không ngon lành, sao chúng ta không cho ví dụ vậy? Hoặc là bây giờ thiền bườm cái chúng ta gắn thêm chèo hoặc là cơ động mái nữa. Nếu chúng ta giới thiệu vậy thì đâu có gì gọi là có lỗi. Chúng ta bổ sung cho một phương tiện đi, đi mau đến đích. Còn này tự nhiên chúng ta nói tu thiền tu tịnh giống như chàng hãn hai xuồng à. Chàng hãn hai xuồng thì dứt phát phải té thôi, không có cách gì hết á à. Cái này người ta cho thí dụ là để thấy rằng tịnh khác thiền khác. Nếu hỗ trợ tu hành thì giống như chàng hãn vậy, ai dám chàng hãn, có phải không à? Tu mà kiểu vậy ai dám tu vậy, là một là thiền, hai là tịnh, làm hại cho người ta. Phân đây là thiền, đây là tịnh. Đó, chính cái chỗ này làm cho chúng ta bị phân vân. Nhưng nếu chúng ta hiểu được nguyên lý của tu tập, lúc cần thiền để làm cho tịnh độ, bổ sung để con đường tu tập được thắng duyên thì cứ bổ sung vào. Lúc tu thiền mà cần tịnh độ, ví dụ niệm Phật chẳng hạn, bổ sung vào thì cứ là niệm Phật. Tất cả những cái này nó làm cho chúng ta linh động trong phương pháp tu để đạt được cái khả năng chánh niệm rất là cao. À, chúng ta cần bổ sung, cho nên mới gọi là thiền tịnh song tu là chỗ này. Vì vậy cho nên có những người họ lấy cái cực đoan của các tổ ngày xưa. Ngày xưa tổ Triệu Châu, ngài nói câu gì? Ta mà niệm câu niệm Phật là ta xúc miệng 3 ngày. Đó, người ta làm cái đó để người ta cảm thấy rằng cái niệm Phật bộ mà dơ đến đổi mình phải đi xúc miệng 3 ngày mới sạch hả? À, ở đây có những người lấy câu đó ra để xem như là sự phân biệt, miệt thị các tông phái với nhau. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, cũng chính ngài Triệu Châu, ngài mới nói câu có những trường hợp người ta nói là nếu ngài thọ lộc của vua thì ngài làm gì? Ngài Triệu Châu nói là nếu thọ lộc của vua thì ta phải niệm Phật để trả. Cũng chính ngài nói. Rồi có người hỏi rằng tất cả 10 phương chư Phật có thầy không? Tổ Triệu Châu ngài nói có thầy. Thì người ta mới hỏi với tổ Triệu Châu là vậy ai là làm thầy? Thì ngài nói A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Như vậy thì các vị thấy gì? Tùy duyên mà thuyết pháp đó. Người nào chấp quá về phương pháp niệm Phật thì ngài nói xúc miệng 3 ngày cũng chưa sạch. Nhưng mà người nào quá chấp về phương diện mà gọi là cố chấp về thiền, ngài sẽ nói rằng A-di-đà-phật là thầy của 10 phương chư Phật. Có phải vậy không? Tùy cơ mà đối trị, tùy cơ mà thuyết pháp. Cái này là cái rất linh động của những bậc chứng đắc. Ta không đủ khả năng, ta hiểu chưa tới, cho nên chúng ta cứ mông lung, chúng ta cứ để phân hóa phương pháp này, phương pháp kia. Trích một vài đoạn chúng ta miệt thị với nhau. Người tu thiền gặp người tu tịnh độ, tôi niệm câu tôi xúc miệng 3 ngày nghe không à, người tu tịnh độ nghe nói vậy không sốc sao? Tôi niệm Phật bụi dơ lắm sao mà như thế? Tu giết tiền, tiền giết tiền đăng à. Có phải không? À, rồi chúng ta cứ chửi qua lại hoài, thiền đăng là gì? Tu ghét mà điên á. Rồi cứ sao? Xỉa qua xoáy lại, thật sự nó rất là đau, trong khi nó không phải là như vậy. Nó không phải là như vậy. Cho nên ở đây vì vậy cho nên tôi nhớ lại cái bài thơ của Hòa Thượng Thiền Tâm. Mà tôi nhớ như thế này, Hòa Thượng có đặt một bài thơ mà tôi đọc tôi cảm thấy thấm thiết vô cùng. Và thượng nói là lối cũ chân như vạn nẻo về, đường đi tuy khác vẫn đồng quê. Trong thiền có tịnh trời lô lãnh, nơi tịnh gồm thiền nước động khê. Sánh bước nguồn tâm ngời nguyệt sáng, quay nhìn bể tục ngát hương thề. Bao giờ như đấng cười hoa được, đem ý sen lành rải bến mê. Hãy nói những bậc giác ngộ người ta tu tập chân chính, người ta cho mình những cái thông điệp rất là hay. Lối cũ chân như vạn nẻo về, có nghĩa là để thành Phật nó có muôn ngàn cách. Vạn nẻo về là đường nào cũng đi đến điểm đó hết á. Đi bằng đường này, đi bằng đường thuyền, đi bằng máy bay, đi bằng xe ngựa, đi bằng xe đạp, đi bằng ô tô. Tất cả mọi lối rồi cũng phải về đỉnh điểm của nó. Lối cũ chân như vạn nẻo về là vậy. Đường đi tuy khác vẫn đồng quê, hay vô cùng. Ngài cho rằng tất cả mọi cái lối đi nó có thể khác nhau, nhưng mà cùng một cái cảnh, điểm đến là vậy. Cho nên đừng có nói là thiền hay là tịnh gì hết, mật gì hết. Các cái phương pháp khác nhau cũng để cho chúng ta trở về với con đường thành Phật, để đạt được giác ngộ, để dứt sạch phiền não nhiễm ô. Đường đi tuy khác vẫn đồng quê. Trong thiền có tịnh trời lô lãnh. Trời lô lãnh là ở đâu? Là nơi mà Tổ Huệ Diễn khai pháp tịnh độ và trở thành sơ tổ tịnh độ đầu tiên của Trung Hoa. Trong thiền có tịnh trời lô lãnh. Tức là trong thiền nó vẫn có tịnh ở trong đó đó. Ngài Tuệ Diễn đưa ra một phương pháp tu tịnh độ, nhưng mà vẫn bao gồm các pháp môn khác ở trong đó đó. Chứ không phải khác đâu. Nơi tịnh gồm thiền nước Động Khê. Nước Động Khê là đâu? Là Tào Khê, nơi của lục tổ Huệ Năng, là tổ thứ 6 của thiền tông Trung Hoa. Nơi tịnh gồm thiền, tức là ở trong tịnh độ cũng có thiền, mà cũng phải đây là cái nguồn từ Tổ Huệ Năng mà nó phát ra như vậy. Sánh biết nguồn tâm ngời nguyệt sáng, tức là cả thiền cả tịnh cùng sánh bước tu hành, cùng đồng song cùng phát huy, thì ngời nguyệt sáng làm cho sáng cả cái tâm chân như, sáng cả cuộc đời, sáng cả đường đi, sáng cả pháp môn, sáng cả lòng. Sánh bước nguồn tâm ngời nguyệt sáng, cùng tu hành, cùng ứng dụng thiền, cùng ứng dụng tịnh đi, làm tâm mình ngời sáng như nguyệt ngời vậy đó. Quay nhìn bể tục ngát hương thề, tức là nhìn lại trần thế này, hãy đem tâm nguyện với cuộc đời. Thề là một nguyện ước, con nguyện vì chúng sinh, nguyện vì ta bà, con nguyện vì chúng sinh trong đau khổ, con sẽ độ tất cả những chúng sinh này ra khỏi trần lao phiền não nhiễm ô. Quay nhìn bể tục ngát hương thề là như vậy. Những bậc đắc đạo chứng đắc rồi, tự nhiên nhìn cái cuộc đời nó là một cái gì cần độ. Đời thì chán đó, nhưng mà đối với các ngài cần phải độ chúng sinh đang chìm đắm trong đó. Bao giờ như đấng cười hoa được, tức là bao giờ chúng ta giác ngộ như là Ca Diếp mà ngộ trước cái bông sen của Đức Phật Thích Ca ở tại hội Linh Sơn vậy đó. Đấng cười hoa là ngày xưa trong hội Linh Sơn, theo cái truyền thuyết của Thiền Tông, ngài cầm một cái cành hoa sen, ngài đưa lên như thế này, mà người ta sau này hay gọi là niêm hoa vi tiếu á. Có những cái chùa thờ là cầm Đức Phật Thích Ca cầm bông sen thế này nè. Những người nào mà ở Vĩnh Long vô thiền viện Sơn Thắng, các vị sẽ thấy rằng hình ảnh Đức Thích Ca cầm cái bông sen. Thì đây là tượng trưng cho niêm hoa vi tiếu, có nghĩa là trong hội Linh Sơn tự nhiên Đức Phật cầm cành hoa sen đưa lên, cả đại chúng ngơ ngác, có một mình ngài Ca Diếp mỉm cười. Và lúc đó ngài mới truyền pháp cho ngài Ca Diếp, và Ca Diếp trở thành một vị tổ đầu tiên của thiền tông. Cho nên cái câu đó mới nói là bao giờ như đấng cười hoa được, bao giờ mà giác ngộ tâm ý của Phật như ngài Ca Diếp mà ngộ cành sen vậy đó, thì đem ý sen lành rải bến mê, thì lúc đó sẽ vì đời, vì cuộc sống này, vì tất cả, sẽ sống trong cuộc đời mà như sen không dính bùn vậy đó, mới trải cuộc đời, mới độ cuộc đời, mới giáo hóa chúng sinh trong cuộc đời. Một bài thơ quá tuyệt. Mà ngài đã đưa lên một cái điều gì? Tịnh khác thiền đâu vẫn một nhà, hay vô cùng. Cho nên đừng có phân biệt thiền hay là tịnh. Các pháp môn đều gói ghém dung thông với nhau như vậy, có thể tu học được như vậy, các vị sẽ cảm thấy rất là thanh tịnh an nhàn. Tay trai Diệu Nhân ngài có nói một cái bài thơ gì đó: tức tâm là độ lý không hoa, tịnh khác thiền đâu dẫn một nhà, sắc hiển trang nghiêm miền diệu hữu, không kim vô ngại cõi hà xa. Trời Tây sáng rực màu châu ngọc, nguyện Phật bao dung đức hải hà. Ngoảnh lại đường tu ai sớm tỉnh, nỗi thương ác đạo mãi vào ra, là chỗ này. Như vậy các vị có thấy một vị tổ nào, một vị chứng đắc nào mà có sự phân biệt thiền tịnh, tịnh thiền gì để mà chúng ta phải cắt đặt với nhau, phải đấu đá, phải phân hóa, phải làm khổ nhau? Không có. Tất cả các pháp môn của Đức Phật là pháp môn chung thông. Cho dù tu con đường nào cũng phải đến đỉnh điểm của nó là sự giác ngộ giải thoát. Vậy thì ở đây người tu tịnh độ cứ mà niệm Phật, cứ mà hành trì theo những pháp môn của mình, và đồng thời dùng thiền để bổ sung cho con đường để làm chánh niệm trong cái phương pháp niệm Phật. Cũng vậy, người tu thiền cần dùng một phương thức nào đó của tịnh để hỗ trợ cho việc chánh niệm của thiền. Tất cả các cái này, nếu một người tu thiền cảm thấy giác ngộ tại cuộc đời này chưa được, thì nên nguyện hồi hướng đem công đức mà tu thiền từ xưa tới giờ, hồi hướng trang nghiêm cảnh tịnh độ để tái sanh vào đất tịnh độ. Bởi vì nếu mà tu thiền chưa giác ngộ được, quay trở lại cuộc đời này, cái duyên nó rất là khó. Nếu không đủ duyên giác ngộ thì lỡ một mai tái sanh lại không đủ duyên thì đọa vào tam đồ khổ, hay là mình không đủ duyên cho nên mình sống ác, cái nguy hiểm vô cùng. Cho nên vì vậy, một người tu thiền cả đời mà chưa liễu sanh thoát tử tại cuộc đời này, tức là chưa hoàn toàn tự tại với mình để tự tại với sanh tử, thì nên đem công đức tu tập cả đời này, con nguyện trang nghiêm cảnh Tây Phương tịnh độ để nguyện giảng sanh về đó. Làm cũng giống như Tổ Vĩnh Minh Viên Thọ thiền sư vậy đó. Tức là không chắc ăn thì nên nguyện giảng sanh. Thiền tịnh cần hỗ trợ nhau được mà. Những công đức tu hành đều hồi hướng được, đâu có sao. Đừng nói cả đời này tu thiền, cái tự nhiên giờ chuyển qua tịnh nó mất hết. Không có mất cái gì cả. Chẳng qua đổi niệm tâm để có sanh niệm. Tại vì thiền á là phải chánh niệm. Khởi niệm là còn sanh. Cho nên phải vô niệm mới là vô sanh. Vì vậy bây giờ mình chưa được vô niệm mà mình cứ đòi hỏi mình vô sanh, làm sao vô sanh được. Vì vậy khi mình cảm thấy chưa chắc ăn hoàn toàn chánh niệm trong tử sinh, thì cứ đem công đức này hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Tất cả các cái này gọi là thiền tịnh song tu. Nên nhớ là như vậy, cùng tu thiền cùng tu tịnh để hỗ trợ. Thầy mở lối từng bước cho tất cả các Phật tử hiểu, để sau này vận dụng mà đừng có bị phân hóa trong cái vấn đề tu tập của mình. Thêm một bước nữa, các vị có nhớ cái bài tứ liệu giảng của Tổ Vĩnh Minh Viên Thọ, cái bài gì không? Cái bài này gây mâu thuẫn và tranh cãi trong giới tu tập giữa thiền và tịnh nữa đây. Cái bài này gọi là bài tứ liệu giảng. Đó là những cái vấn đề rất là cốt lõi căn bản được quy ước trong cái bài này. Cái bài tứ liệu giảng nó có 4 đoạn, mỗi đoạn 4 câu mà chúng ta nghe. Nếu chúng ta chưa thông hay là chúng ta chưa có cảm thông được giữa tất cả các bậc thầy của sự chứng đắc, thì chúng ta cảm thấy nghe như mâu thuẫn liền, giống như miệt thị. Nhưng mà rồi khi chúng ta nghe bài này phân tích rồi, chúng ta trầm ngâm, chúng ta mới thấy được cái lòng từ bi của tất cả các vị tổ muốn độ chúng sinh như thế nào. Cái bài tứ liệu giảng là như thế này: có thiền không tịnh độ, 10 người chính lạc lộ, khi ấm cảnh hiện ra tức khắc đi theo nó. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, giảng sanh thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ. Rồi có thiền có tịnh độ, như thêm sừng mãnh hổ, hiện làm thầy trời người, đời sau làm Phật tổ. Rồi câu cuối cùng: không thiền không tịnh độ, giường sắt cột đồng lửa, muôn kiếp đến ngàn đời không có nơi nương tựa. Tức là nói cái câu cuối cùng á, là giường sắt cột đồng lửa đó, là để nói lên là địa ngục đó. Là khi không tu thiền mà không tu tịnh nữa đó, là sẽ bị đọa vào địa ngục. Thì cái không phần tứ liệu giảng này, cái câu đầu tiên của nó là: có thiền không tịnh độ, 10 người 9 lạc lộ. Cái câu này người ta nghe người ta thấy giống như bị sỉ nhục quá. Tu thiền thì nó lạc lộ, hết 10 người mà hết 9 người rồi. Khi ấm cảnh hiện ra tức khắc đi theo đó, là khi mà cảnh chết tới đến á thì tức khắc về tùy nghiệp mà thọ sanh. Cái câu này người ta có cảm giác giống như là miệt thị về những người tu thiền. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng không bao giờ có chuyện đó. Rồi là không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn thoát khổ, vãng sanh thấy Di Đà lo gì không khai ngộ. Tức là khi nói là người tu tịnh độ mà không có thiền thì muôn người tu muôn người đều được vãng sanh hết á. Mà đã vãng sanh rồi mà lo gì không có giác ngộ, không có khai ngộ. Rồi ở đây ngài thêm một cái câu nữa là có thiền có tịnh độ như thêm sừng mãnh hổ. Giống như ngài nói là tăng thêm sức mạnh cho con hổ đã mạnh như vậy rồi đó, mà bây giờ có thêm cái sừng nữa là rất là mạnh mẽ. Cái ý của ngài muốn nói đó, đó là thêm để được mạnh mẽ. Giống như ngày xưa chúng ta có cái dầu cù là mà con cọp bay á, không? Có nghĩa là người ta muốn nói là cọp đã mạnh rồi đó, mà thêm đôi cánh cái này là còn ghê gớm nữa. Cái ý là như vậy, thì ngài muốn lấy cái ý là như thêm sừng mãnh hổ. Hiện làm thầy trời người, đời sau làm Phật tổ. Tức là đưa đề cao đến sự giác ngộ của chúng ta. Rồi không thiền không tịnh độ, giường sát cột đồng lửa, muôn kiếp đến ngàn đời không có nơi nương tựa. Nói như vậy là những cái người mà tu hành mà không thiền mà cũng không tịnh, có nghĩa là không tu, thì những người này muôn kiếp đến ngàn đời không có nơi nương tựa. Thì tức là những người này phải đọa địa ngục, phải lạc lối thôi. Nhưng mà ở đây cái bài này tôi muốn nói các vị chỗ nào, cái này không phải là Tổ Vĩnh Minh Viên Thọ ngài xem thường tu thiền, mà ngài cảm thấy rằng nếu con đường thiền mà với thời mạt pháp này, chúng sinh rất là khó có thể giác ngộ để đắc niết bàn tại cuộc đời này. Mà nếu một khi không đắc niết bàn tại cuộc đời này mà tái sanh trở lại thì cái duyên mà nó không đủ thì trầm lưng biết bao giờ mới giải thoát. Nguy hiểm lắm nghe các vị. Các vị chưa giác ngộ được mà tái sanh trở lại mà cái duyên không đủ thì đó là cũng một cái điều vô cùng nguy hiểm đó. Ví dụ chúng ta tái sanh mà chẳng may vào cái nơi mà không có Phật pháp đi, rồi làm sao biết đường tu? Hay là chúng ta tái sanh vào một nơi mà toàn là ngoại đạo không, rồi sao tu? Cơ hội nào để giúp chúng ta giác ngộ? Khó vô cùng. Thành ra nãy tôi mới nói với các vị là khi tu tập mà đến cuối đời cảm thấy không có khả năng để mà giác ngộ đắc niết bàn tại đời này, có nghĩa là thành Phật tại cuộc đời, thì nên hồi hướng chuyển tâm nguyện tái sanh Tây Phương. Những người này công đức rất lớn và tái sanh vào Tây Phương hay là giảng sanh vào Tây Phương rất là tuyệt vời. Cái này là các tổ thầy đã dạy như vậy. Cho nên ở đây nhìn căn cơ của chúng sinh mà tổ nói, tổ mới nói như vậy. Căn cơ của chúng sinh ở hiện tại này với trình độ như vậy thì 10 người chỉ là một người quả mai mới được giác ngộ thôi. Ý là như vậy đó. Tức là với trình độ khả năng phàm phu nhiều nghiệp chướng, nhiều trần lao thế này, có tu hành rất là khó giác ngộ tại cuộc đời này. Các vị thử nghĩ, các vị từ đây tới chết, các vị có khả năng giác ngộ một lần trong cuộc đời không? Ai dám đưa tay lên tôi coi ai? Chắc chắn rằng không có một cánh tay. Tôi chắc luôn á. Tại vì sao vậy? Chúng ta là một phàm phu rất nhiều nghiệp chướng, dễ gì? Cho nên bây giờ những cái phương thức này tôi muốn chia sẻ với các vị. Muốn tu tịnh độ sang thiền, thiền tịnh gì đó, đó là mình hổ tương qua lại trên việc làm sao để giúp cho con người mình tự tại tự do với sanh tử, làm sao giúp con người mình có chánh niệm với con đường tái sanh, hay là trong cái phương pháp tu hành của mình. Đây là điều quan trọng. Vì vậy các Phật tử cần nắm rõ như thế này thì sau này các vị không còn phân vân hay là không còn phân chia thiền tịnh gì nữa cả. Tất cả chúng ta đều là con của Phật, cùng hành trì pháp môn của Đức Phật để đi đến sự an lạc thanh tịnh. Và vì vậy phương pháp niệm Phật là một trong những phương pháp thù thắng mà tổ khuyên rằng với trình độ căn cơ của chúng sinh thời này nên bám câu niệm Phật mà để giữ chánh niệm, mà để vãng sanh là chắc ăn nhất, chứ không có bao giờ mà có vấn đề lại phân chia hay là hơn thấp gì cả trong cái việc này. Cho nên thầy mong rằng cái bài giảng này sẽ giúp chúng ta hóa giải được tất cả những cái còn kiến chấp, còn giới hạn của chúng ta trên phương pháp tu hành. Chúc các vị ứng dụng được thành công trên con đường tu tập theo Phật pháp. Và nguyện con và tất cả chúng sinh trong cuộc đời này sau này đều được giảng sanh tịnh độ. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp thoại chiều nay của đại đức trưởng ban tổ chức của chúng ta
đã được thập phần viên mãn. Điểm đặc biệt thứ ba chiều nay thú vị không các vị? Ngưỡng bạch đại đức trưởng ban tổ chức, toàn thể quý Phật tử chúng con hôm nay khóa tu thật đầy đủ ý nghĩa, và cũng không có ai để đóng góp ý kiến gì vào giờ này, để chúng con thành kính cung thỉnh thầy đúc kết khóa tu để chúng ta kết thúc ngay giờ phút này. A Di Đà Phật.
Thì xem như một buổi tu chúng ta đã viên mãn, và thầy thông báo cho cái lần tu tới là khóa tu thứ 25, là khóa tu cuối trong năm này, và đồng thời thầy sẽ tổ chức cái ngày lễ tất niên vào trong dịp đó luôn, và đồng thời tổng kết khóa của chúng ta trong năm nay, và người nào đi đủ từ khóa đầu tiên của năm nay cho đến cái khóa lần tới là tổng cộng 13 khóa, thì tất cả những cái này trên máy nó sẽ hiện đầy đủ các thông tin và cái số lần đi của các vị, thì ban tổ chức sẽ dành một phần quà tặng cho tất cả những ai mà đã đi trọn 13 khóa và một bằng tuyên dương công đức. A Di Đà Phật. Và cái ngày khóa tu lần tới là cái ngày thầy mời tất cả các vị đều ở lại dùng một buổi chiều, tức là dùng tất niên, và thầy trò chúng ta cùng ăn ở ngoài sân hết, toàn bộ đều là ăn buffet. Và thầy cũng mời hết quý thầy là ai cũng tự bưng tô bưng dĩa tự đi múc ăn trong hai phục vụ. Bây giờ cái thời gian chúng ta không còn nhiều, vậy thì bây giờ thầy cũng xin kết thúc khóa tại đây, và chúc các vị một ngày an lạc. Xin thành kính tri ân và kính chúc các vị sức khỏe. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chúng con thành kính cung tiễn đại đức trưởng ban tổ chức Hội Quy Phương Trượng.
Đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều những tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm Ma-di-đà, dù đang lúc làm gì đều nhẫn tâm bất loạn, luôn niệm A-di-đà ngày ngày được an vui trong niệm A-di-đà. Nam mô A-di-đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn yêu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quê về bờ giác, sống trong niềm an lạc ngày đêm đi đà. Đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà thì được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn yêu thương, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ cát, sống trong niềm an lạc ngày đêm đi đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn yêu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ cát, sống trong niềm an lạc ngày đêm đi đà. Đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều những tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui, dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà nên ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn yêu phiền, đoàn viên cùng quay về bờ giác, sống trong niềm an lạc ngày đêm đi đà. Đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh, cùng niệm A Di Đà, dù đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà, cùng ngồi lại bên nhau ta niệm A Di Đà. Một đạo tràng an vui, dạy mọi người tâm thiện, cùng niệm A Di Đà, dù đang lúc làm gì đều nhất tâm bất loạn, luôn niệm A Di Đà nên ngày được an vui trong niệm A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn yêu phiền, gia quyến được đoàn viên, cùng quay về bờ cát, sống trong niềm an lạc ngày đêm đi đà. Nam mô A Di Đà Phật, cho chúng con vượt qua thân không mang bao tật bệnh, tâm không còn yêu phiền,